Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo Pháp Hội Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập. Hôm qua chúng ta đã học hết bài khai thị số 9. Hôm nay chúng ta học vào phần tiếp theo. Sau bài khai thị số 9 thì chúng ta thấy là có đi kinh hành xuống dưới ban địa tạng ban Quán Âm và trì niệm thánh hiệu của Đức Quán Âm, Đức Đại Thế Chí, Đức Địa Tạng và Thanh Tịnh Đại Hải chúng. Sau khi trì niệm danh hiệu chư vị Bồ Tát xong thì chúng ta đến cái bài sám hối giải oan, giải những cái oan kết, những cái nghiệp chướng. Khổ cực muôn phần vẫn chẳng ngơi, tức là chúng ta đã trôi lăn trong lục đạo đã bao đời nay rồi, bao nhiêu sự khổ cực đó không thể diễn tả hết. Khổ cực muôn phần tức là những điều khổ cực đó rất rất nhiều, chẳng thể diễn tả hết được, vẫn chẳng ngơi, tức là nay đến nay vẫn chưa nghỉ. Cái sự khổ cực đến nay vẫn gì, vẫn chưa dừng nghỉ đó. Luân hồi trong lục đạo đã bao đời rồi, khổ cực muôn vạn phần rồi, đến nay vẫn chưa được dừng nghỉ. Cái nay muốn dừng nghỉ thì phải sao ạ? Phải gì? Hai câu đầu này nói lên gì? Nói lên cái sự luân hồi khổ cực của chúng sinh ở trong lục đạo. Và hai câu sau là gì? Nói lên con đường muốn thoát khổ thì phải làm sao? Phải nương ánh từ quang, tâm nguyện tỏ. Tức là phải nương ánh từ quang của ai? Của chư Phật, của chư Bồ Tát. Đặc biệt ở đây là gì? Bồ Tát Quán Thế Âm. Phải tu tâm dưỡng tính, làm sao đó cho tâm nguyện của mình ngày một tỏ rạng, ngày một vững vàng. Tâm thì phải được sáng, nguyện thì phải vững vàng. Cho nên đây mới gọi là tâm nguyện tỏ. Niết bàn chưa chứng chẳng nhàn chơi. Câu này ý nói gì? Nếu mà niết bàn đối với gì? Với đạo giải thoát, cảnh giới niết bàn tịch tịnh nếu chưa chứng được, chưa đạt được, chưa ngộ nhập được thì chẳng được nhàn chơi, tức là chẳng được rong chơi, chẳng được chơi bời ở trong gì, trong lục đạo này nữa, mà phải cố gắng nỗ lực tinh tiến để mà tu tập các thiện pháp, bỏ ác làm lành, lẫy giữ hành thiện, mong cho sớm được giải thoát giác ngộ, sớm về với cảnh giới Tây Phương cực lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà để vĩnh viễn được thoát ly sinh tử chúng khổ. Đó gọi là gì? Gọi là nhất tâm tinh tiến tu hành, chẳng để cho thời gian gì nhàn rỗi, chẳng gì chơi bời lêu lỏng bỏ phí đi thời gian tấn tốc, khiến mạng sống chúng ta ngày một giảm dần. Cho nên nhàn rỗi thì nhất tâm niệm Phật, thời gian nhàn rỗi thì niệm Phật, thời gian có thời gian nữa thì xem kinh, nghe giảng, vân vân, rồi tụng kinh, ngồi thiền chỉ chú niệm Phật, vân vân. Đấy, tất cả thời gian để chúng ta tu tập các thiện pháp phải nhiều hơn là thời gian gì ăn uống ngủ nghỉ và giải lao chơi bời. Người tu phải làm được như thế thì ngõ hầu mới tiến gần tới cánh cửa giải thoát của Đức Phật đã tuyên thuyết ở trong Tam Tạng Thánh Điển của Ngài. Cánh cửa Niết Bàn mới dần hé mở ra với mỗi hành giả tu hành của chúng ta. Đấy là nói sơ qua về ý nghĩa bài kệ đi trong lục đạo đã bao đời, khổ cực muôn phần chẳng nhàn chơi, nương ánh từ quang tâm nguyện tỏ, niết bàn chưa chứng chẳng nhàn chơi. Rồi tiếp theo bài khai thị tiếp tục nói gì? Hợp trần nghịch giác, trồng gai góc nơi vườn rừng bảy báu, lầm vọng là chân, nên lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, hộp lặn tam đồ, mãi sống kiếp trả vay. Ở đây nói gì? Hợp trần nghịch giác, tức là ý nói gì? Những chúng sinh phàm phu như chúng ta thường gì? Hợp với gì? Với trần. Trần ở đây tức là chỉ cho trần lao, là phiền não, là những nghiệp chướng. Do gì? Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm xúc và ý gì? Ý theo pháp. À, nói tóm lại gì? Năm căn tiếp xúc với sáu trần, rồi sinh ra sáu thức mà khởi ra tâm tham sân si, rồi vọng đuổi theo nó. Cho nên ở đây mới nói là hợp trần. Trần tức là trần lao, là những nghiệp nghiệp cấu, hay là gọi là những cấu nghiệp, tức là những nghiệp xấu ác đó, là những cấu nghiệp. Cho nên là nghịch giác tức là gì? Do hợp với trần cho nên nghịch tức là trái, là trái lại với giác. Đó. Do quay lưng lại với gì? Với sự giác ngộ mà đi, thì càng đi càng gì? Càng xa. Do hướng mặt về với gì? Về phía sinh tử luân hồi trần lao đó, cho nên là càng đi thì càng gần, càng đi thì càng tới gì? Cái bến bờ trần lao, khổ đau sinh tử luân hồi trong lục đạo vậy. Cho nên đây mới nói là hợp trần nghịch giác, nghịch giác. Trồng gai góc nơi vườn rừng bảy báu, tức là ở trong gì? Ở trong cái vườn tâm có rừng công đức bảy báu mà chúng ta gì? Không biết. Có bảy thứ gì? Thứ quý báu ở trong gì? Ở trong vườn tâm của chúng ta. Có cả cái rừng cây báu, rừng bảy báu đây, đó chính là trong kinh Phật gọi là thất thánh tài. Nhưng mà chúng ta gì? Lại quay lưng về nó và lại trồng gai góc ở trong gì? Ở trong đó. Cho nên biến cái gì? Cái tàng thức A Lại Ra, biến bạch tịnh thức thành gì? Thành cái thức A Lại Ra có rất nhiều những chủng tử gì? Chủng tử xấu ác được trồng lẫn vào trong đó. Khi mà trồng nhiều quá thì cái chủng tử xấu ác đó nó chen lẫn chủng tử thiện. Nó làm gì? Lấn át đi cái bạch tịnh thức, giống như cái tấm gương bị gì? Bị đem bôi cái muội đèn hay là gì? Cái đất bụi, phủ bụi đất lên vậy, cho nên nó chẳng thấy cái tính gương sáng nữa mà chỉ thấy bụi đất. Nay chúng ta phải gì? Người tu chúng ta phải bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, cũng giống như người gì? Lấy khăn hay lấy đồ vật để lau cho cái sạch cái bụi bám ở trên mặt gương, để cho gì? Gương nó được gì? Chiếu sáng, được hiển lộ cái tính sáng của nó ra vậy, để chiếu muôn vật đi qua trước mặt nó vậy. Người tu phải như thế. Bằng không á thì gọi là trồng gai góc nơi vườn rừng bảy báu. Rồi nữa, lầm vọng là chân. Lầm vọng ở đây tức là nhìn vọng ở đây là sai, là sai lệch, là vọng động, là vọng tưởng. Nhưng mà chúng ta gì lại lầm cho nó là gì? Là đúng. Cho cái vọng đó gì? Là chân. Tức là kẻ chấp gì? Chấp cho kiến thức, kiến văn, giác chi, mắt thấy, tai nghe, sự hiểu biết do sở học ở thế gian của chúng ta mà thành đó. Cho nên chúng ta cho cái đó là chân chính và theo đuổi nó hết gì? Đời cha, rồi đến đời con, đời con rồi đến đời cháu, rồi đời chắt, đời chút, đời chít, chụt chịt, mãi mãi về sau cứ truyền cho nhau, bảo phải học để có công danh, phải học để có gì? Để có địa vị, phải học thì mới có tiền, phải làm thì mới thế này thế khác, vân vân đó. Và cho cái đó là chân pháp, cho cái đó là bền vững, cho cái đó là trường cửu, và cho cái đó là chân thực pháp. Cho nên á, vì có cái chấp như vậy, vì chấp cho nên á, có lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, hộp lặn tam đồ mãi sống kiếp trả vay. Hộp lặn trong tam đồ gì? Tam đồ tức là ba đường ác đó. Tam đồ tức là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, đã gọi là tam đồ, tức là ba đường ác. Mãi sống kiếp gì? Trả vay, vay trả. Kiếp này chúng ta là con lớn nuốt con bé, tức là chúng ta gì? Chúng ta vay nợ mạng vậy. Và khi chúng ta kém phúc, chúng ta làm con bé để con lớn nó nuốt, tức là trả nợ mạng vậy. Nay nhận đến chúng ta là con người, túng cha chúng ta sát sinh hại vật để ăn thịt uống huyết, mút xương gặm tủy của gì của chúng sinh á, thì đến một kiếp nào đó chúng ta kém phúc làm gì? Làm thân súc sinh để cho gì? Những con kiếp súc sinh trước chúng ta giết nó, nay nó tu được nhân tích, được chút đức, nó được làm người, nó lại tiếp tục đi báo thù và lại giết chúng ta, và nó lại gì? ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy chúng ta vậy. Như vậy gọi là gì? Sống mãi ở trong luân hồi lục đạo, lặn hụp mãi ở trong gì, tam đồ, sống kiếp trả vay vậy, khổ đau vô cùng các quý vị. Nay chúng ta nếu muốn thoát ly sinh tử đau khổ ấy, chỉ có một con đường duy nhất, đó là gì? Tu tâm dưỡng tính, học Phật tu đạo, làm sao đó cho tâm chúng ta ngày một thuần tịnh, thuần thiện. Và đặc biệt là hành giả tu tịnh độ chúng ta cứ nhất tâm tín Phật, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tới khi được đới nghiệp vãng sinh thì cũng là ngày chúng ta vĩnh viễn hết sạch kiếp gì, kiếp sống lưu chuyển ở trong lục đạo luân hồi, và không bị lặn hụp ở trong tam đồ, sống kiếp trả vay vay trả nữa. Ở nay nhờ sức Phật tâm được tỏ rạng, như bệnh được lành, như mù được sáng, như gã cùng tử đi xa được về nhà. Ở đây nói khi chúng ta nhất tâm tu tập theo pháp hội này, hiểu được gì? Phật pháp là vi diệu, và cùng nhau hướng thiện để tu hành thì do tất cả đều là nhờ vào sức gì? Sức Phật khiến cho tâm căn chúng ta được gì? Được tỏ rạng vậy. Tỏ rạng tức là gì? Được hiểu biết Phật pháp vậy. À, giống như gì? Giống như người bị bệnh được lành vậy. Phải vui mừng như thế. Chúng ta phải sinh tâm vui mừng như thế, giống như người bệnh được lành. Chúng ta thấy người ốm đau thì lúc ốm đau thì chúng ta thấy gì? Khổ lắm. Tất cả tiền tài vàng bạc châu báu lúc ốm đau rồi á thì chúng ta có cần nó mang nó đến chất đống cho chúng ta? Chúng ta cũng không, thậm chí cũng không muốn, mà chỉ muốn làm sao được khỏe mạnh thôi. Ví dụ như bây giờ có ai đó đi khám, bác sĩ bảo là gì? Phát hiện ra một căn bệnh quái ác, căn bệnh không có thuốc chữa, đó là căn bệnh gì? Ung thư. Căn bệnh ung thư ác chẳng hạn, đã đến giai đoạn di căn rồi chẳng hạn. Đó. Lúc đó có người, xin thưa các quý vị, lúc đó có người bên cạnh bảo là không sao, tôi gì? Tôi đem vàng, đem bạc đến cho anh. Khi đó thì lúc bình thường có người bảo mang vàng mang bạc đến cho chúng ta vui, hoặc là không sao, có người bảo không sao, anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ báo cáo với sếp để sếp sẽ thăng chức cho anh, từ một nhân viên thì lên phó phòng, từ phó phòng lên trưởng phòng, từ trưởng phòng lên phó giám đốc, từ phó giám đốc lên giám đốc chẳng hạn. Lúc đó chúng ta có mừng được không? Không mừng được. Mặc dù lúc đó có người bảo là mang cả thế giới đến cho mình cũng gì, cũng không thể vui được. Cũng không thể quên được cái lời bác sĩ vừa kết luận là gì? Xin chia buồn với anh. Tập thể y bác sĩ chúng tôi vừa phát hiện ra anh bị một căn bệnh rất là nặng. Đó chính là căn bệnh gì? Ung thư. Đến giai đoạn cuối rồi. Thế anh về thì lo thuốc thang thế này thế khác, còn ở đây chúng tôi không thể chữa được nữa, vân vân chẳng hạn, hoặc là một căn bệnh gì đó mà thế giới chưa thể chữa được chẳng hạn, họ bảo như thế. Nghe vị bác sĩ bảo như vậy xong, xin thưa các quý vị, có ai họ đem gì tiền tài vàng bạc của cải châu báu đến và đưa cho mình mà thôi anh cứ quên đi, không cần phải nghĩ tới bệnh mà hãy nghĩ tới gì tiền tài của cải chức tước danh vọng đó, vân vân. Chắc chắn người đó cho dù của cải chất đống, chức tước coi giao cho anh ta lên là cái chức gì, tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị một gì doanh nghiệp lớn, hoặc là trao cho anh ta gì đó, lên chức bộ trưởng thứ trưởng này nọ, anh ta gì cũng không gì không màng, mà chỉ nghĩ làm sao được cho tính mạng của mình được gì, được bình thường, được khỏe mạnh và được sống tiếp gì những ngày tháng tốt đẹp mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy là như bệnh được lành, tức là người bệnh mà được lành á, người bị mắc bệnh mà được lành á, đó là gì? Nỗi vui, cái niềm vui gì? Lớn nhất. À, chúng ta cứ thấy lúc ốm đau thì chả đúng chả thiết cái gì thật, ăn còn chả muốn, là huống chi là mọi vật ở ngoài thân. Cho nên á, chỉ có lúc đó chỉ có nghĩ được mau mau cho được lành bệnh là tốt nhất. Hoặc là như người mù được sáng, chúng ta thấy ví dụ như một người mù từ bẩm sinh từ bé, hoặc là bị lớn rồi bị một cái vật gì đó gì, bị một cái tác động nào đó làm cho gì người ấy bị mù, một thời gian khá dài, nay được các y bác sĩ giỏi chữa cho gì, cho anh ta được sáng con mắt ra, anh ta thì nhìn thấy cả thế giới rộng lớn bên ngoài, thì cái đó là cái niềm vui lớn nhất của người mù, được sáng con mắt vậy. Như gã cùng tử đi xa được về nhà, ở đây là gì? Rút ra ở trong kinh Pháp Hoa, rút ra câu chuyện trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là Đức Phật kể về ví như có một gã cùng tử. Gã cùng tử đó là một đứa con đó, của ông trưởng giả, sinh ra làm con của ông trưởng giả. Nhưng mà lớn lên một chút thì anh ta nghĩ rằng ngoài cuộc sống của anh ta này, chắc bên ngoài còn có gì, cái gì tốt đẹp lắm, còn có một cái gì đó nó tốt đẹp hơn nhiều. Cho nên anh ta thì tự ý bỏ nhà ra đi, không cho ai địa chỉ anh ta đi đâu, cũng không báo cho ai biết. Và anh ta cứ lang thang như vậy, và lâu ngày rồi anh ta quên được về nhà, hoặc chả dám về nhà, vì sợ cha mẹ chẳng hạn, vân vân. Cho nên cứ đi lang thang như vậy. Trong kinh nói rằng, lấy một cái ví dụ, bây giờ người cha nhớ đứa con, cho nên đi tìm con thì 50 năm trời không thấy. Cho nên một hôm ông cha thì, cha của gã cùng tử ấy, mới dừng lại một cái khu làng để sống tại đó một thời gian, thì bằng cái kinh nghiệm làm ăn, kiến thức sẵn có, cũng như là có của cải làm vốn, cho nên chẳng mấy lâu, chẳng bao lâu, bố của gã cùng tử đó là người rất là giàu sang phú quý ở nhất vùng đó, và được cả nhà vua gì yêu mến và quý trọng. Một hôm thì có mấy người làm thuê đến xin làm thuê, và trong mấy người làm thuê đó có một người, một gã cũng tầm tuổi của con của ông trưởng giả đó bỏ ra đi trước đây. Vừa nhìn thấy nhau thì đã có một cái cảm nhận đặc biệt, và sống chung một thời gian, cái ông trưởng giả đó biết rằng gì, cái gã này chính là gì, con trai của ta ngày xưa vậy. Và dần dần lại dạy cho gì cách tiếp cận với cách quản lý và cách điều hành kinh tế vân vân đó. Khi anh ta thạo rồi, bắt đầu gã cái người trưởng giả, ông trưởng giả đó mới gọi tất cả họ hàng đến và mời vua đến để làm chứng. Và lúc đó ông ta mới tuyên bố này, cái gã làm thuê này chính là con ta rồi, đã bỏ ta ra đi trên 50 năm trước, nay mới tìm lại được, và tất cả của cải của ta ngày nay có bao nhiêu, làm ăn như thế nào, con ta đều biết. Nay thì ta đã già rồi, và đem gì, đem tất cả gia tài này để giao phó và di chúc lại gì cho con ta vậy. Đó, thì ở đây lấy gì? Lấy một cái nhân duyên, một cái ví dụ. Đức Phật nói ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói là như gã cùng tử đi xa được về nhà, khi mà được nghe ông cha mình tuyên bố như vậy, và cả hai cha con đều rất gì vui mừng, cha con đã tìm được nhau. Không chỉ tìm được nhau mà cái gia tài rất lớn của người cha này đã có người kế nhiệm. Người kế nhiệm đó chính là gì? Là đứa con trai của mình đã bỏ nhà đi xa. Đứa con trai thì rất vui mừng là bao năm qua ta vì bỏ nhà ra đi mà phải khổ cực kiếm ăn gì từng ngày từng bữa, nay tự nhiên gì về đây lại được gì, nhận được cha, lại được cha giao phó cái gia tài giàu có này cho, thì thật là vui mừng. Cho nên ở đây mới nói là như gã cùng tử đi xa được về nhà. Vui mừng như thế há chẳng phải do nhân lành tự mình tạo ư? Tất cả những cái nhân lành, như là người bệnh được lành, như người mù được sáng, như gã cùng tử đi xa được về nhà vân vân đó, tất cả đều là do gì? Do mình tự gieo nhân lành vậy, chứ không phải từ bên ngoài mà có. Cho nên mới nói là đại chúng nay đối trước thánh dung há chẳng mau phát đại đạo tâm. Nay đối trước thánh dung tức là đối trước gì ạ? Tranh ảnh hình tượng của chư Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát gì? Quán Thế Âm. Tức là nay đối trước thánh dung ở đây tức là dung nhan của bậc thánh, đó chính là chỉ cho tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm và tôn tượng của chư vị đại Bồ Tát và chư Phật vậy. Cho nên nay đối trước thánh dung há chẳng mau phát đại đạo tâm, về nương tự tính, nghe lại tiếng nghe của mình, chợt lòng phản tỉnh, mới biết rằng tâm ta vốn là Phật, Phật cũng là tâm ta. Đó. Nay chúng ta nếu đối trước Đức Thánh Dung mà phát đại đạo tâm á, nương về tự tính, nghe lại tiếng nghe của mình, nghe lại tiếng nghe của mình, tức là gì? Tu tập cái pháp gọi là phản văn văn tự tính của Đức gì? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Phản văn văn tự tính tức là nghe lại gì? Cái tính nghe của gì? Của chính mình. Một niệm tâm khởi lên, chúng ta biết được. Niệm tâm tham khởi lên, chúng ta biết được. Niệm tâm tham đang khởi lên, liền phải dùng gì? Phương pháp gì? Buông xả để đặt nó xuống. Niệm tâm sân khởi lên, chúng ta biết được mình đang sân và dùng tâm buông xả để bỏ nó xuống. Niệm tâm gì? Ái khởi lên, chúng ta biết rằng gì? Tâm ái đang khởi lên và dùng gì? Dùng sự buông xả để đặt nó xuống, vân vân. Đó gọi là gì? Nghe lại tiếng nghe của mình, chợt lòng phản tỉnh. Thường nghe lại tiếng nghe như thế thì gì? Bất chợt thấy lòng mình gì? Phản tỉnh, tức là gì? Quay lại với tự tính của mình, mới biết rằng là tâm ta xưa nay vốn gì? Vốn là Phật. Phật cũng gì? Cũng là vốn là tâm của ta vậy. Cho nên ở đây khi đến đoạn bài thứ 10 thay thì số 12 này, chúng ta mới thấy được, đến đoạn này chúng ta mới thấy là cái câu của bài khai thị trước hôm trước tôi giảng á, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt vậy. Cho ở đây mới nói gì? Tâm ta vốn là Phật, Phật cũng chính là gì? Cũng chính là tâm ta, vốn không hai, không khác vậy. Mê thì thấy có gì? Có hai, có ba và có sự khác biệt. Có tâm riêng này, có Phật riêng này, có chúng sinh riêng này. Nhưng ngộ rồi á thì thấy gì? Tâm ta với tâm Phật không hai không khác. Tâm ta với tâm chúng sinh cũng gì? Không khác, không hai. Cho nên á, tâm Phật và chúng sinh là ba không sai biệt là như thế. Ở đây mới nói là tâm vốn là Phật. Tâm ta vốn là Phật, Phật cũng gì? Cũng chính là tâm ta, hay là cũng là tâm ta. Đã biết như thế, nay phải dốc lòng tinh tiến, siêng năng học đạo, trên thời khất cầu giáo pháp chư Phật, làm tỏ rạng tâm mình, dưới thời tùy duyên tùy nguyện để cứu giúp chúng sinh. Làm được như thế chính là vâng theo lời Phật vậy. Đó. Nay chúng ta gì? Bất chợt lòng phản tỉnh, biết là tâm ta gì? Chính là Phật, Phật chính là tâm ta rồi á. Biết rõ như thế rồi á thì nay phải gì? Dốc lòng tinh tiến. À, tinh tiến, tinh tức là sạch sẽ. Là tinh sạch, là sạch sẽ, tiến tức là tiến lên. Tức là dốc một lòng để tiến lên để tu đạo gì? Để tu đạo giải thoát. Cho nên ở đây mới nói là tiến lên để siêng năng học đạo. Siêng năng học đạo. Trên thì khất cầu giáo pháp chư Phật, để làm tỏ rạng tâm mình. Siêng năng hoặc học đạo để làm gì? Phần trên có nghĩa là gì? Là để khất cầu giáo pháp của chư Phật. Cầu để làm gì? Để cho minh tâm kiến tính, gọi là làm tỏ rạng tâm mình đó. Đó. Dưới thời gì? Thì tùy duyên. Dưới thì là tùy duyên. Thế nào là tùy duyên? Tùy duyên đó, có nghĩa là tùy theo cái căn cơ của chúng sinh, tùy theo ấy, cái nhân duyên hiện thực ở thế gian này, để mà chúng ta gì? Chúng ta hóa đạo, chúng ta làm đạo và chúng ta gì? Giảng đạo. Cho nên đây mới gọi là tùy duyên, tùy nguyện để mà cứu giúp gì? Chúng sinh. Đó. Làm được như thế chính là gì? Vâng theo lời Phật vậy. Nếu chúng ta làm được như thế chính là chúng ta gì? Vâng theo lời Phật vậy. Tức là chúng ta y giáo phụng hành theo gì? Theo lời Phật dạy vậy. Còn như nay, hệ niệm Phật sự sang thời thứ ba. Vậy nên đại chúng đồng thanh tương ứng một câu: niệm niệm chẳng bỏ, thời còn có pháp nào cần bày tỏ nữa ư? Đó. Ở đây nói rằng gì? Nếu khi chúng ta đã trên cầu giáo pháp của Phật để minh tâm kiến tính, dưới thời tùy duyên, tùy nguyện để phổ độ chúng sinh, đó chính là gì? Là làm theo lời Phật rồi á, làm theo lời Phật dạy rồi đó. Thì nay gì? Còn như nay. Tức là còn gì? Tức là đang nói gì? Tất cả đại chúng ở trong pháp hội hiện tiền đây, hề niệm Phật sự sang thời thứ ba, tức là đây là thời gì? Thời thứ ba trong gì? Trong thời đệ nhất, đệ nhị và đệ tam của pháp Quán Âm Tam Thể niệm đó. Vậy nên đại chúng đồng thanh tương ứng một câu. Đồng thanh tức là gì? Cùng phát ra cái gì? Cái âm thanh. Tương ứng gì? Tương ứng với nhau. Một câu, một niệm gì? Niệm niệm chẳng bỏ. Tức là chúng ta cùng nhau gì? Khi tụng kinh thì cùng nhau tụng kinh, khi niệm gì? Phật thì cùng nhau niệm Phật, khi tán Phật thì cùng nhau tán Phật. Và khi nói tóm lại là gì? Chúng ta không một mình một kiểu, mà tất cả 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ngàn người, nhận đến 10, 15 ngàn người, nhận đến nhiều hơn nữa, chúng ta gì? Vẫn cùng một gì? Cùng một phương pháp tán tụng tu hành như trong gì? Như trong pháp sự đã chỉ dạy. Cho nên đây mới gọi là đồng thanh tương ứng một câu, niệm niệm chẳng bỏ. Thời còn có chỗ nào cần bày tỏ nữa ư? Vậy làm được như thế rồi thì chẳng có chỗ nào chúng ta phải bày tỏ, chẳng có chỗ nào chúng ta phải nghi ngờ và phải thưa hỏi nữa. Vì sao? Vì một lòng hướng Phật, chuyên trì niệm, liền đó sen hồng dưới gót xích. Vì chúng ta đã một lòng hướng Phật rồi. Hướng tức là chúng ta gì? Nhất tâm để hướng lên, để hướng về á, hướng về gì? Tây phương cực lạc thế giới, hay là hướng lên gì? Tam bảo, hướng lên đàn tràng, để mà nhất tâm gì? Chuyên trì niệm. Tức là nhất tâm chuyên gì? Chuyên niệm Phật rồi đó. Làm được như thế thì liền đó sen hồng dưới gót sinh. Tức là ở mỗi giây bước đi của chúng ta thì liền có gì? Có một đóa sen rồi. Ở trong kinh luận Vãng Sinh có giải thích rằng á, người hành giả chúng ta niệm Phật cầu sinh Tây phương cực lạc thế giới. Khi chúng ta bắt đầu gì? Phát tâm niệm Phật để cầu sinh Tây phương á, thì ở trong ao Liên Trì, cửu phẩm liên hoa ở Tây phương cực lạc á, có một gì? Một bông sen tự nhiên hiện lên. Chúng ta càng chăm niệm Phật thì bông sen đó gì? Càng lớn nhanh và càng gì? Phóng quang minh gì? Sáng rực. Khi bao giờ chúng ta giải đãi lười niệm thì quang minh dần dần gì? Dần dần yếu đi. Thậm chí bông sen gì? Cũng là héo héo đi nữa cơ. Đấy, trong cái luận Vãng Sinh có kể như vậy. Cho nên á, đây chúng ta muốn gì? Cho cái đóa sen ở Tây phương cực lạc chúng ta, khi chúng ta khởi tâm niệm Phật phát nguyện Vãng Sinh á, lúc nào cũng được gì? Lớn thêm. Lúc nào cũng được gì? Tỏa ánh quang minh rực rỡ, khiến cho Đức Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân, chư Phật và Bồ Tát ở cảnh giới đó luôn luôn gì? Nhìn thấy cái bông sen của chúng ta mà thầm mỉm cười và gật đầu á. Và các gì? Thậm chí các ngài còn gì? Còn khen rằng lành thay á, thì như vậy mới gì? Mới là tốt. Cho nên á, ở đây chúng ta mới nói là người nhất tâm hướng Phật, chuyên trì niệm danh hiệu Phật Bồ Tát á, thì ngay dưới gì? Ngay đó sen hồng thì nở ở dưới gót chân của chúng ta đi rồi. Và ngày xưa chúng tôi á, khi mà học ở một quán xứ, chúng tôi hay tu tập cái pháp gọi là Ban Châu Tam Muội. Tức là pháp gì? Vừa đi vừa niệm Phật á. Vừa đi vừa niệm Phật. Ngày nào chúng tôi phải đi kinh hành khoảng độ tầm một tiếng, ít nhất là một tiếng, nhiều là hai tiếng đồng hồ. Sau đó thì đi ngồi thiền. Ngày đó chúng tôi không thường là không ăn cơm tối. Cái chiều tối là các sư đi ăn cơm, thì một mình tôi đi lên hiên chùa quán xứ để đi kinh hành khoảng một tiếng cho đến hai tiếng. Đi kinh hành xong rồi bắt đầu là về là tắm rửa, nghỉ ngơi một chút, khoảng độ tầm 9 giờ lại lên trên nhà tổ để ngồi thiền. Ngồi thiền đến khoảng 10 giờ 10 rưỡi. Thì khi đó mọi người đi nghỉ thì mình cũng về để đi nghỉ. Dường như là gần những ngày nào cũng như ngày nào. Cho nên các thầy ở đó mới đặt cho tôi một cái danh hiệu là thiền sư. Vì khi mọi người đi chơi thì mình gì? đi ngồi thiền. Khi mọi người đi ăn cơm tối thì mình gì? Mình đi kinh hành. Buổi sáng thì thường thường cũng vậy. Buổi sáng thì cũng đi kinh hành. Dậy sáng một cái là đánh răng rửa mặt xong là niệm Phật cảnh sách theo đại chúng xong một cái là mình đi kinh hành. Đó, cho nên đấy thì có tìm ra được cái phương pháp để cho tâm mình là được nhất tâm. Đó là mỗi khi mỗi bước chân thường niệm một bước chân nam, nhấc bước chân trái nam, bước chân phải mô, bước chân gì trái là A, bước chân phải là Di, bước chân trái là Đà, là bước chân phải là Phật. Cứ như vậy mà bước nhẹ nhàng. Rồi dần dần mỗi bước như vậy, quán tưởng thêm này, nhấc nhở, nhấc này, nhấc chân này, dở chân này và đạp chân. Nhấc là sao? Nhấc tức là vừa nhấc gót chân khỏi mặt đất, biết mình đã gì? Vừa nhấc chân, dở chân lên là gì? Nhớ cái giai đoạn mình bước thì cao nhất, là gọi là dở chân đến bước cao nhất thì bắt đầu là đạp xuống, bắt đầu chân chạm đất mình gì? Mình biết được chân mình đã chạm đất và quán tưởng một bông hoa sen. Từ đó mà từ dưới đất mà sinh ra và đỡ lấy gì gót chân của mình. Khi mình vừa nhấc lên bông hoa sen đó lại liền gì, liền là xuất hiện ở ao Liên Chỉ ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và mình quán cái bông hoa sen đó chính là bông hoa sen để làm gì? Để mình kết duyên rộng, kết thiện duyên với gì, với chúng sinh khắp trong mười phương thế giới. Mình cũng không thể dùng hết, mình chỉ dùng được một bông thôi. Còn mỗi một câu niệm Phật như vậy, mỗi một bước chân như vậy, một đóa sen đó hiện ra và được mọc ở, gửi về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mọc ở nơi ao Liên Trì, nơi cửu phẩm liên hoa của Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và nguyện là tất cả những chúng sinh, những tín đồ Phật tử, những ai có duyên sau này á, nếu có duyên với mình, được mình khuyến hóa, được mình gì dạy bảo, được mình độ cho và dạy cho người đó gì tin pháp môn niệm Phật, và người đó niệm Phật, người đó gì tu tập theo pháp môn tịnh độ này, thì cái bông sen đó chính là bông sen để kết duyên với Phật tử kia, với tín đồ kia. Cho nên cứ nhất tâm niệm như vậy, nhất tâm niệm như vậy, và 3-4 năm như thế, mỗi ngày thì cứ đi kinh hành, cứ to cả sáng cả chiều, khoảng độ được 2 tiếng đồng hồ đi. Đó. Như vậy mỗi một ngày không biết là được bao nhiêu những bước chân, ít nhất phải hàng gì, hàng nghìn bước chân, đi chung quanh chùa Quan Sứ về phải chục vòng trở lên. Như vậy phải hàng gì, hàng nghìn bước chân. Như vậy mỗi ngày chúng ta gieo duyên với hàng nghìn chúng sinh. Cho nên là có lẽ cũng có thể vì gì? Vì cái sự huân tu như vậy, cho nên bây giờ những cái lời nói của chúng tôi ấy, nó rất dễ kết duyên với gì, với tín đồ Phật tử, và rất dễ kết duyên với gì thiện nam tín nữ. Các vị nghĩ mà xem, chúng tôi nói thì quả thật không có hay. Lời giảng pháp của chúng tôi ấy, quả thật gì cũng không có sâu. Lời giảng pháp của chúng tôi ấy, quả thật cũng chẳng có gì vi diệu cả. Tất cả những lời nói của chúng tôi rất bình thường, rất giản dị. Nó giản dị đến gì? Đến gần ngay sát với cuộc sống của gì? Của những người dân thường chúng ta vậy. Nhưng mà tại sao vẫn nhiều người tin, và vẫn nhiều người thích nghe, và vẫn nhiều gì? Nhiều người gì? Làm theo. Cũng có thể là do cái gì? Cái sức huân tu. Ngày xưa mình nhất tâm tu tập cái phương pháp đó. Cho nên á, cái phương pháp gì? Đi kinh hành niệm Phật, chúng ta nên quán tưởng, chứ đừng có đi để cho gì, miệng thì niệm Phật, chân thì vẫn bước đó, nhưng mà tâm thì không biết nó nghĩ đi đâu. Vì vậy mà thay vào không biết tâm nó nghĩ đi đâu thì chúng ta gì, nhấc chân lên, giở chân và đạp chân xuống. Khi nhấc lên chúng ta biết chân ta nhấc gì, nhấc từ một đóa sen gì mà đi vào đóa sen đó liền được gì, chúng ta gửi về Tây Phương Cực Lạc để gieo duyên với gì, với các loại chúng sinh. Đạp chân xuống lại một bông sen gì, một bông sen khác lại xuất hiện và đỡ chân chúng ta. Chúng ta bước lên bông sen đó lại về ao Liên Chỉ cảnh giới Tây Phương để làm gì, kết rộng kết thiện duyên với các loại chúng sinh vậy. Đấy là một cái phương gì, phương pháp ngày xưa chúng tôi thực tập Khi mà còn đang ở trên ghế nhà trường học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội, thực tập như thế, quả thật cái tâm của mình ấy, nó không chạy ra ngoài lăng xăng, mà nói gì, chú tâm vào đó. Có những lúc mà mình nhất tâm á, các quý vị cứ thử đi, và cứ thực hành đi, cứ nhất tâm tu tập đi. Mỗi một lúc mà mình nhất tâm như vậy, cái đầu tiên là cho tâm mình không loạn đó. Và các quý vị gì, tâm các quý vị mà đi kinh hành đạt đến ở một cái mức gì, thanh tịnh tuyệt đối, gọi là tâm Phật và chúng ta là ba, không sai biệt đó. Thì khi các vị quán như vậy, quả thật các vị nhìn thấy cả gì, một đóa sen hồng hay đóa sen xanh hay đóa sen trắng hay đóa sen đỏ hay đóa sen gì màu tím từ dưới gì dưới đất xuất hiện lên để đỡ bàn chân chúng ta, và chúng ta dở chân đi thì bông sen đó liền gì liền cũng vụt mất đi, và chúng ta gì nhấc bước tiếp theo, đặt bước chân tiếp theo xuống, đóa sen lại tiếp tục gì một đóa sen khác lại hiện lên để đỡ chân chúng ta. Là khi chúng ta gì tâm Phật và câu Phật hiệu của chúng ta gắn khít vào nhau thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái sự vi diệu, sự nhất tâm ở trong gì, ở trong pháp môn tu tập của chúng ta đang thực hành đó. Cái này thì chúng tôi không thể nói nhiều được, chúng ta cứ thực hành thì sẽ thấy. Nhưng đảm bảo nếu chúng ta thực hành bằng cái tâm chân chính như vậy thì đó chính là chính pháp, chứ không phải là ma sự đâu, không phải là tà pháp đâu các quý vị. Nhưng mà cũng cảnh tỉnh các quý vị hành giả một lần, đó là chúng ta không được chấp trược vào nó. Hôm nay thấy, chúng ta cũng giữ tâm bình thản, không quá ham đắm. Ngày mai không thấy, chúng ta cũng giữ tâm bình thản, đừng có lo sợ, đừng có mong cầu, cứ nhất tâm mà tu như vậy thôi. Duyên đến lúc nào chúng ta thấy thì thấy, mà không thấy cũng không sao. Cái nhất tâm tu này, lấy cái sự thanh tịnh tâm để làm cái nhân tu cao cả nhất, chứ đừng lấy cái gì, cái tâm mong cầu, chỉ mong được thấy bông sen ở dưới chân mình hiện lên xem nó như thế nào. Như vậy thì có khi lại rơi vào ma chướng, lạc vào đường gì, đường ma, bị ma dẫn dắt, thì chúng ta lại phí cả một đời tu vậy. Cho nên đấy là những cái kinh nghiệm thực sự mà khi xưa chúng tôi còn đang học và đang thực hành các phương pháp tu tập như vậy, hay kể cả phương pháp ngồi thiền cũng vậy. Vì sao nhiều người ngồi thiền vì tẩu hỏa nhập ma, nhiều người ngồi thiền bảo thấy cái nọ, thấy cái này, thấy cái kia, người thì sinh tâm vui mừng hân hoan mà chẳng kiềm chế được, được tâm mình cũng sinh ra gì, sinh ra là cuồng vọng. Người thì bảo thấy ma thấy quỷ đến gì, đến đầy rẫy bên cạnh cho nên sợ sệt mà sinh tâm gì, sinh tâm lo lắng, bồn chồn, khổ đau, rồi đó cũng gì, cũng là đi vạc đường tà. Nhưng chúng tôi á, ngày xưa khi chúng tôi niệm Phật, chúng tôi ngồi thiền, đầu tiên là quán niệm hơi thở 5, 10, 15 phút cho gì, cho cái hơi thở điều hòa thân, điều hòa tâm. Đầu tiên là điều hòa thân, rồi điều hòa hơi thở và điều hòa tâm, cho nó gì, cho nó tốt đã. Giống như chúng ta thấy là cái chiếc chiếc xe máy mà, hoặc chiếc ô tô mà, khi chúng ta mới nổ máy lên, chúng ta đi phải từ từ cho nó có đà đó, chỉ chúng ta mới ga lên. Không có ga thốc lên nó lao gì, nó lao chúng ta không kịp để giữ tay lái là chúng ta có khi lại ngã xe, có khi lại xe đó không ngã thì cũng nhanh gì, nhanh hỏng. Cho nên chúng ta là nghệ thuật, đó gọi là nghệ thuật của người tu cũng phải có nghệ thuật. Ta nói về câu như vậy để chúng ta hiểu là người tu cũng phải có nghệ thuật, giống như người làm bất cứ một cái gì đều phải có nghệ thuật mới có thể thành công được, đều phải có gì, dùng mưu, dùng trí và dùng những kinh nghiệm của người xưa để lại mới có thể thành công được. Cho nên là chúng tôi tu tập học thiền, quả thật là chúng tôi không học với bất cứ một ông thầy nào trực tiếp cả, mà chỉ thông qua gì, kinh luật luận mà Phật và Bồ Tát và chư Tổ dạy. Đặc biệt là ngày xưa chúng tôi tu tập thiền định, là đặc biệt là phương pháp chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư. Tu tập, học đi học lại, đọc đi đọc lại rất nhiều lần cái quyển chỉ quán tọa thiền pháp yếu của ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư để mà gì, mà thực hành điều thân, điều hòa hơi thở và điều tâm, ba việc quan trọng nhất của một hành giả tu thiền hay là hành giả tu tập, đó chính là cái phương pháp đó. Cho nên chúng tôi phối kết hợp và điều hòa làm sao đó, bắt đầu vào ngồi thiền thì đầu tiên là điều thân cho ngay thẳng, ngồi cho gì, buông thư, tức là thân phải gì, phải được thoải mái nhất. Sau đó đến điều hòa hơi thở, tức cứ đếm từ 1 đến 10, cứ từ 1 đến 10 lại từ 1 đến 10 như vậy, quay đi quay lại như vậy khoảng 5, 10, 15 phút. Tâm nó tĩnh rồi bắt đầu vào gì? Vào quán niệm gì? Quán tâm niệm Phật. Hít vào thở ra niệm Nam, cho đến hít vào thở ra niệm Mô, đến A Di Đà Phật, cứ nhẹ nhàng như thế cho suốt quá trình gì tu tập của mình. Cho nên gì, chẳng có thấy con ma nào đến quấy phá cả, cũng chẳng có ông Phật nào đến để mê hoặc chúng ta cả. Cho nên cái khi mà người ngồi thiền, các tổ ngày xưa nói gì, Phật đáo sát Phật, ma đáo gì, sát ma. Tức là Phật đến thì giết Phật, ma đến thì giết ma. Đại ý nói là gì, là đừng có chấp vào gì, cho dù đang ngồi thiền có thấy Phật đến thuyết pháp, chúng ta cũng gì, cấm không được dùng cái tâm ham muốn ưa cầu nghe pháp để mà gì mà nghe, để mà mong nhìn thấy. Nếu chúng ta khởi cái tâm ham cầu ưa để mà gì nghe, mà mong mà thấy mà nhìn á, thì hôm sau lại mong nghe cầu mà thấy mà được à, thì đó là Phật giả rồi, chắc chắn rồi. Nhiều lần như vậy tâm ta sẽ bị gì, bị tà xâm nhập, và chúng ta bị điên khùng loạn tâm lúc nào không biết. Người tu chúng ta gọi là gì, đó trường hợp đó gọi là gì, tẩu hỏa nhập ma. Cho nên á, cái việc tu tập thiền định ấy, thì không phải là dễ đâu các quý vị. Ở đây thì phải nói rằng gì, chúng tôi tuy không học với một vị thầy nào cụ thể, nhưng mà chúng tôi không bao giờ rời kinh sách của Phật, đặc biệt là quyển Chỉ Quán Tọa Thiền, gần như thuộc nằm lòng cái quyển sách đó ở trong gì, trong tâm mình. Mỗi khi gì, gặp cái chướng ngại nào, biết hết các phương pháp gì biện ma. Ở trong đó tổ dạy, ngài Thiên Thai Chí Giả dạy là ma đến như thế nào, điều tâm ra sao, trị ma ra sao, có cách trị ma hết ở trong đó à. Tu tập đúng như vậy. Và có một lần khi mà học gần xong rồi, chúng tôi vào trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, và được may mắn được đỉnh lễ Hòa Thượng Thiền Sư Thượng Thanh Hạ Từ, thì có nêu cái gì, cái sở tu của mình, thì Hòa Thượng rất hoan hỉ. Hòa Thượng bảo là các thầy tu như thế gì, rất tốt. Và tôi có bạch Hòa Thượng với cái phương pháp tu tập và hoằng pháp của mình như thế nào, thì Hòa Thượng cũng có nói với tôi rằng ở ngoài miền Bắc chúng tôi biết rằng là cái pháp môn tịnh độ rất là thịnh hành, cho nên nếu mà các thầy mà đem áp dụng giữa pháp môn gì tu thiền và pháp môn tịnh độ thì nó dễ thành công hơn. Cũng không cứ là phải chuyên một pháp môn thiền như chúng tôi ở đây, sống ở đâu, ở khu vực nào thì cái lòng người cũng nhân duyên của chúng sinh ở đó, Phật tử ở đó mà cầu cái gì thì mình ban cho cái đó. Hòa Thượng, tôi nhớ Hòa Thượng ở trong thất, Hòa Thượng nằm trên võng mà chúng tôi quỳ để thỉnh pháp Hòa Thượng, thì Hòa Thượng có dạy như vậy. Và từ đó về thì chúng tôi lại càng có cái niềm tin và chuyên sâu vào thì giữa pháp môn thiền tịnh song tu nhiều hơn. Cho nên á, tất cả các phương các lúc ngồi thiền của chúng tôi á, đều kết hợp với gì, với niệm Phật. Vì vậy mà tâm gì nó được an và không sợ bị ma chướng, không sợ bị ma nó gì, nó quấy đảo. Vì bên cạnh chúng ta gì, ngoài việc tự tu ra còn có gì, còn có Phật Bồ Tát gia trì cho mình nữa. Đây là một phương pháp tu tập gì rất là thỏa đáng và rất là, có thể nói là rất là an ổn và không sợ bị gì, lạc vào đường tà. Đó, đấy cũng là những cái kinh nghiệm nho nhỏ, những cái bài học nho nhỏ mà chúng tôi hôm nay nói lại với các quý thiện nam tín nữ liên hiếu Phật tử đồng tu chúng ta vậy. Đấy không phải là khoe, nhưng mà đấy là gì? Để chia sẻ, để chúng ta nếu ai mà có cái nhân duyên tu tập hay là có nhân duyên với gì, với đạo tràng, với chúng tôi, thì chúng ta cùng được nghe và những cái lời chia sẻ ấy để sách tiến, cùng nhau sách tiến tu tập cho tốt hơn. Chứ không phải là đây không phải nói ra để khoe khoang cái gì cả. Các quý vị cũng hoan hỷ cho. Sau đó hết cái bài khai thị số 12, chúng ta thấy đến bài tán Phật khen ngợi Quán Thế Âm hôm trước học rồi. Đến bài tán đại nguyện Đức Quán Thế Âm hôm trước cũng học rồi. Hôm nay chúng ta không học lại nữa. Chúng ta sang bài khai thị số 13. Bài khai thị số 13 nói rằng á, nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng, luân hồi khổ nạn thảy đều không. Tâm như gương sáng luôn thường chiếu, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Chúng ta thấy đến bài kệ này, bài khai thị này, chúng ta thấy cảnh giới học Phật của các hành giả chúng ta gì, thực sự nó đã đạt đến cái mức gì, cái mức mà rất cao rồi. Nhưng ở đây tôi nói đây, ở đây phải nói là chúng ta thực sự liễu ngộ, thực sự chứng nhá, chứ còn không phải là đến nghe một cái là được đâu các quý vị. Chúng tôi sở dĩ mà làm được như thế này, xin thưa các quý vị, không phải là một sớm một chiều, cũng không phải là một đời một kiếp mà có thể gì, có thể giáo hóa độ sinh, có thể làm công việc Phật sự được như ngày hôm nay. Mà trong kinh Phật nói là từ vô lượng kiếp đã từng gieo gì duyên lành với tất cả vô lượng vô biên gì chư Phật, và đã từng gì giáo hóa, từng là giúp đỡ gì vô lượng vô biên các chúng sinh, cho nên mới có thể gì nay mới có thể đem lại một chút cái việc thành tựu hoằng pháp nho nhỏ như ngày hôm nay, chứ không phải là một sớm một chiều đâu các quý vị. Nhiều anh em bạn bè đồng tu đồng học với nhau hỏi rằng ông có cách nào mà gì mà chỉ có mấy năm mà xây dựng chùa chiền, chùa to cảnh lớn, trang nghiêm như thế, rồi ông có cách nào mà gì, nói bằng cách nào mà khiến cho tín đồ Phật tử nghe và tin và gì đi theo ông đông như thế. Tôi chỉ cười rồi không biết giải thích kiểu gì. Quả thật là không thể giải thích được. Đó. Nhưng xét ở trong gì kinh Phật, chúng ta thấy gì? Theo quy luật nhân quả, theo cái gì pháp nhân duyên của Đức Phật đã dạy, thì đây đều là gì ạ? Nhân duyên với nhau chúng ta đấy, ai mà tin được chúng tôi, nghe chúng tôi nói mà sinh tâm hoan hỷ, nghe chúng tôi giảng mà tín thọ phụng hành, thì người đó này theo quan điểm tinh thần của kinh Pháp Hoa đã gì, đã từng gieo duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã từng làm thầy trò, đã từng làm quyến thuộc với nhau gì nhiều đời nhiều kiếp rồi, đã từng cùng nhau tu tập, cùng nhau đắp đổi để giúp đỡ cho nhau trong gì, trong bước đường học Phật hành pháp tu đạo nhiều đời nhiều kiếp rồi, chứ không phải là một ngày gặp nhau mà có thể kết được cái duyên đặc biệt như thế đâu các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng đến gì trải qua cái thời gian học tập tu hành một lúc nào đó nó đã chín mùi thì ở đây mới nói là gì, nguyện của chúng ta, nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng. Nói nhỏ một chút là, hay nói hẹp một chút, đó là khi chúng ta đã phát nguyện y giáo phụng hành, tu tập theo pháp hội Quan Âm này rồi, tức là chính là nguyện lớn chúng ta đã được cấy trồng vào ở trong tâm mình rồi, và chỉ đợi gì một lúc nào đó, một ngày nào đó, một kiếp nào đó, khi mà cái nhân lành chúng ta tu tập theo pháp hội Quan Âm này nó đủ chín á, hay nói để dễ hiểu hơn thì cái việc tu tập này giống như chúng ta gì trồng, gieo trồng vào trong a lại gia thức của chúng ta gì những hạt giống tốt, những hạt giống gì bồ đề, cho nên á, cái hạt giống tốt, hạt giống bồ đề đó ở trong a lại gia thức của chúng ta dần dần nó sinh sôi nảy nở, đâm chồi nảy lộc, rồi đơm hoa kết trái, và một ngày nào đó cái trái nó chín thì gọi là gì, khi đó chúng ta được thoát sạch luân hồi khổ đau. Cho nên câu thứ hai mới nói là luân hồi khổ nạn thảy đều không. Đó. Ở đây nói ý cạn thì là như vậy, nói là nguyện lớn trong tâm đã cấy trồng, tức là chỉ cho gì, chúng ta tu tập thiện pháp này, pháp hội này, tức là nguyện lớn đã được cấy trồng ở trong tâm chúng ta rồi, thì luân hồi khổ nạn thảy đều không. Nhưng mà không đây không phải là đã nói gì, nó đã hết sạch ngay trong ngày hôm nay. Nếu xin thưa các quý vị, nếu chúng ta tu một cái mà gì hết sạch luôn, bảo chúng ta gì bỏ tấm thân này để vãng sinh về Tây Phương, chúng ta có dám không? Chắc chắn là không dám. Mà nếu chúng ta có dám, chúng ta có được á, thì những người thân chúng ta còn lại ở thế gian này, những người ở xã hội họ gì, họ bảo là đấy không đi tu thì không chết, đi tu một cái gì thì chết. Chúng ta thấy thế gian họ chỉ thấy cái chết, họ sợ cái chết thôi. Chúng ta khi còn là phàm phu cũng vậy, cũng thấy cái chết và sợ cái chết như ai không khác, như người ta không có khác. Nhưng người tu Phật của chúng ta quan trọng chết đi về đâu, chết đi về đâu mới là quan trọng. Người tu chúng ta nếu chết mà có gì một nơi chốn để về, nơi chốn đó chính là gì, Tây Phương Cực Lạc, thì quả thật không có phải sợ sệt gì cả. Nhưng tôi thì thường vào các pháp hội lớn hay các khóa tu đông người, thường bạch với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật và mười phương chư Phật, Quán Âm Thế Chí Văn Thủ Phổ Hiền và Địa Tạng Bồ Tát, cũng như chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, rằng là gì, trong tất cả các pháp hội, các khóa tu đông người của con, nếu có một thiện nam tín nữ nào, một chúng sinh nào, hoặc một gì Phật tử nào mà còn có thân hình á, đặc biệt là con người tham dự pháp hội này mà muốn vãng sinh về với Phật, xin Phật cũng gì cũng đừng rước họ ở trong gì trong ngày hôm đó, mà phải xong hết, ví dụ 3 ngày pháp hội, phải xong hết 3 ngày pháp hội, họ đi về nhà họ rồi, an toàn rồi, lúc đó họ muốn đi thì gì, Phật mới đến rước họ đi. Không có thế gian này, chúng sinh lắm điều lắm. Người được vãng sinh thì họ về Tây Phương, họ hoan hỉ, họ vui tươi rồi, họ sung sướng rồi, họ còn biết, họ không gì, không màng gì, không e ngại gì đến chuyện khổ đau ở thế gian nữa. Nhưng mà khổ lắm, chúng con ở lại thế gian này thì hiện là gì, người thầy để hướng đạo cho họ, không được yên đâu. Nào là nếu mà nặng nề thì nào là chính quyền các cấp vào cuộc, công an vào cuộc, rồi xã hội gì, báo chí vào cuộc, mọi người vào cuộc. Vì sao đi tu mà lại chết? Đấy, họ chỉ nhìn thấy cái chết, đâu có nhìn thấy gì người đó vãng sinh đâu. Đấy, người thân của họ gì lo lắng, thế vân vân, thế này thế khác. Cho nên á, ai mà gì đến tu tập trong cái đạo tràng của tôi hướng dẫn mà đòi vãng sinh trong gì, trong cái ngày pháp hội hay ngày đông người tu tập ở trong pháp hội của tôi á, tổ chức á, chắc chắn không bao giờ có. Vì tôi với gì Đức Phật A Di Đà đã ký kết một thỏa thuận, một thỏa thuận đã ký kết gì, được tôi đề xuất và soạn thảo, A Di Đà Phật đã đồng ý, và ngài đã thì đã ký vào đó gì, ta đồng ý với con, ta không tiếp rước bất cứ người nào khi đang gì đang tham dự các pháp hội của con, nếu người đó gì còn có hình tướng, còn có người thân, còn có gia đình. Vì sao? Vì tôi trình bày hết với A Di Đà Phật rồi. A Di Đà Phật đã thấu hiểu cái tâm chúng sinh ở thế gian này rồi, cho nên chắc chắn các vị đừng có nghĩ rằng đi đến pháp hội này để vãng sinh, để có người trợ niệm cho, không được đâu. Vì tôi với A Di Đà Phật đã có một bản khế ước, bản hợp đồng rồi, đã soạn và đã ký với thầy trò, đã ký với nhau hết rồi. Các vị đừng có nghĩ rằng đến trong đạo tràng này để gì, để ra đi cho đông người trợ niệm, không có chuyện đấy. Mà muốn ra đi phải gì, để một dịp khác, xong hết pháp hội đi về nhà rồi, chúng ta muốn trợ niệm thì gọi người đến nhà để trợ niệm. Kể cả muốn các sư cùng với các tín đồ trong gì trong đạo tràng đến để trợ niệm, tôi cũng gì cho các sư và các tín đồ đến để trợ niệm, trợ duyên cho các quý vị. Đó, cho nên ở đây mới nói là luân hồi khổ nạn thảy đều không, tâm như gương sáng luôn thường chiếu. Khi mà tất cả mọi khổ nạn đều không rồi, về Tây Phương Cực Lạc rồi, hoặc chưa về Tây Phương, như tâm chúng ta thì luôn luôn giữ ở niệm thanh tịnh A Di Đà Phật, A Di Đà Phật rồi á, thì tâm chúng ta như gương sáng luôn luôn thường chiếu vậy, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Tức là đối với cảnh á thì chúng ta gì rất là thanh tịnh, tất cả các cảnh mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm gì, thân chạm xúc, ý gì, biết pháp, không còn làm ảnh hưởng đến gì, đến cái tâm thanh tịnh của chúng ta nữa, không làm gì tâm chúng ta bị lung lay, bị xáo trộn và bị khởi lên một niệm xấu nữa. Cho nên nó là cảnh tịnh, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, tức là ăn uống ngủ nghỉ vân vân, đó đều đúng như pháp, không làm chúng ta phải khổ nhọc bận tâm nữa. Cho nên gọi là cảnh tịnh. Tâm thì là an, tâm thì là gì, được an lạc, được hoan hỷ, gọi là gì, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đồng với tâm của Phật không có khác. Cho nên mới gọi là gì, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng. Đó là ý nghĩa của bài kệ này. Đây chúng tôi chỉ giảng lược thôi, năm nay gọi là gì, giảng lược. Đấy, giảng lược cho chúng ta thì biết được cái phần đại cương của bộ Quán Âm Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập này, để chúng ta khởi cái gì, tín tâm kiên cố, khởi được cái tâm lượng bồ đề rộng lớn để mà đến với pháp hội, để cùng nhau gì thọ trì đọc tụng và tu tập theo pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm này, để đời này á thì được sinh trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng, đời sau thì được sinh về cõi lành, đặc biệt đủ duyên có thể được sinh về Tây Phương Cực Lạc chỉ trong một kiếp tu hành này thôi. Cho nên ở đây mới nói gì, mới giảng đại cương để cho chúng ta hiểu đã. Còn thì sau này 1-2 năm nữa khi giảng xong bộ kinh Địa Tạng theo đúng cái bản nguyện trước đây nói là gì, là chúng tôi nguyện là 3 năm chuyên giảng và chuyên thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Nhưng bây giờ tôi thấy gì, 3 năm có thể vẫn chưa đủ, cho nên đó phát nguyện thêm, có thể thêm 3 năm nữa, bao giờ thì xây dựng xong tôn tượng gì của Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới, xong xuôi đâu vào đấy đã, thì khi đó mới chuyển gì, mới chuyển sang giảng và thọ trì đọc tụng tu tập theo bộ kinh khác. Vì vậy mà bây giờ trong đại tượng A Di Đà Phật này á, xây dựng có thể phải đến 3 năm nữa mới xong. Nếu 3 năm nữa mới xong, tới đây lấy ý kiến đại chúng mà đại chúng hoan hỷ thì chúng tôi lại giảng tiếp 3 năm nữa, và chúng ta thì truyền bá và tiếp tục thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng 3 năm nữa, bao giờ xong tôn tượng A Di Đà Phật thì mới thôi, để cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho gì cái phần xây dựng đại tượng A Di Đà Phật được thành tựu viên mãn, không xảy ra bất cứ một việc gì bất chắc, và mọi việc làm đều thuận duyên, từ kêu gọi kinh phí, phát tâm kinh phí để xây dựng cũng không bị không thừa không thiếu vừa đủ, cứ vừa hết thì lại đến, hết lại đến, nó gọi là không thừa không thiếu. Và đặc biệt là gì, việc xây dựng được diễn ra gì là suôn sẻ, không có một chướng ngại gì, và đặc biệt là gì, an toàn lao động, được Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho gì, cho là an toàn tuyệt đối, để cho gì, cho cái việc xây dựng nó được thành tựu viên mãn. Cho nên có thể tới đây mà lấy ý kiến của đại chúng, chúng ta khi hết đủ 3 năm rồi á, tức là đến tháng 6 năm 2018 âm lịch này đó, khi hết đủ 3 năm tính từ khi gì, khai pháp kinh Địa Tạng, thì khi đó lấy ý kiến trở lại, và đại chúng nếu hoan hỷ thì chúng ta sẽ phát nguyện tiếp, bao giờ thì 3 năm nữa cho xong đại tượng thì mới để chuyển kinh khác, thì khi đó mới để mới chuyển đến gì, Quán Âm, kinh Quán Âm này. Khi đó thì chúng ta lấy 1 năm pháp hội này, chuyên giảng về pháp hội này và chuyên tu về gì, pháp Quán Âm này. Thì lúc đó thì sẽ giảng sâu hơn, giảng rộng hơn và giảng kỹ hơn. Nay chỉ là giảng gì, lược thôi, giảng đại cương thôi. Rồi sau phần bài kệ thì đến phần khai thị bằng văn trường hàng là sao. Người xưa nói, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Người xưa nói ở đây là sao? Tức là nhà Nho. Đây dẫn gì? Dẫn cái đạo lý của nhà Nho. Các bậc thầy của nhà Nho họ nói gì? Nhân bất trác, bất thành khí, À xin lỗi, ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Ngọc bất trác, bất thành khí tức là sao? Ngọc á, mà không gì? Ngọc, bất trác tức gì? Bất tức là không, là chẳng. Trác tức là mài, là rũa. À. Ngọc bất trác, bất thành khí, tức là ngọc mà không được mài, không được rũa, thì nó không được thành gì ạ? Không được khí ở đây tức là đồ dùng. Như mong muốn như là gì? À, bức tranh bằng ngọc này, pho tượng bằng ngọc này, cái nhẫn bằng ngọc này, cái vòng bằng ngọc này, và cái gì? Cái chuỗi bằng ngọc này, vân vân chẳng hạn. À, nếu mà viên ngọc mà không đem mài, đem rũa để làm nó thành cái gì? Cái khí cụ, cái vật dụng của chúng ta gì? Chúng ta dùng hàng ngày đó, thì nó không có quý, nó không đem lại lợi ích gì cả. Còn nếu chúng ta đem mài, đem rũa làm cho nó sáng ra, nó trong ra, à, rửa hết đất đi, mài hết những cái cặm bẩn ở bên ngoài đi, và màu ngọc nó lộ ra, ngọc bích hay là ngọc gì, à, hay là ngọc trắng, hay là ngọc hồng, hay là ngọc gì, ngọc đỏ vân vân đó, hay ngọc xanh đó vân vân đó, à, tùy theo gì, cái viên ngọc đó có màu gì, nó hiện ra cái màu đó, thì chúng ta lúc đó mới thấy hết gì, cái sự quý báu của viên ngọc đó. Cho nên đây mới nói là gì, ngọc nếu mà không mài, không rúa, à, không qua bàn tay của người thợ giỏi, thì ngọc đó gì, vẫn chưa lộ hết cái vẻ quý phái và cái sự gì, cái sự quý báu của nó. Người nhân bất học, tức là người không học, bất chi lý, tức là người mà không học thì không biết gì. Bất chi lý tức là không biết gì, không biết về đạo lý, không biết về ý nghĩa các đạo lý gì? Làm người hay là làm gì, làm bậc hiền, bậc thánh ở trên thế gian này vậy, vân vân. Cho nên á, chúng ta mới nói là tất cả con người ở thế gian này sở dĩ họ thành tựu được đều do gì? Do học mà có. Mà cái học ở đây thì phải học cho nó thuần thành, học cho nó tốt. Vì vậy trẻ mà không học thì già lấy gì đi để dạy người? Ngày xưa các tổ nói như vậy. Cho nên tuổi trẻ thì phải chịu khó mà học, thì tuổi cao rồi mới gì, mới có cái để dạy cho đời, dạy cho người. Vì vậy phải nên biết rằng biển pháp mênh mông, nếu chẳng học thì đâu biết được. Tuy là chúng ta biết rằng á, tu tập ở trong gì, gieo được vào cái nguyện lớn của Đức Quan Âm này rồi đó, thì khổ nạn luân hồi sẽ gì, rồi tương lai sẽ tất cả đều là không đó, tâm sẽ gì, được như gương sáng luôn thường chiếu đó, cảnh tịnh tâm an với Phật đồng đó. Nhưng mà phải gì, biết được như vậy rồi nhưng mà vẫn phải gì, phải học, vẫn phải gì, phải tu, và vẫn phải gì, bao giờ phải chứng được rốt ráo sở học, sở tu, và sở chứng phải gì, phải viên mãn đó, thì chúng ta mới gì, mới đạt được cái ở trong cảnh giới, trong nhà Phật gọi là ở trong cái cảnh giới của gì, những bậc vô học. Bậc vô học ở đây không phải là gì, như chúng ta mắng nhau, giận nhau, ghét nhau mà gì, mà bảo gì, cái đồ vô học. Đấy, chúng ta tức nhau, giận nhau, ghét nhau vì một người, người ta gì nói một câu nào đó hoặc hành động một cái gì đó làm sai với chúng ta tức ấy. Chúng ta mắng họ là cái đồ vô học, thì cái đó là gì, là khác. Cái đó là chỉ cho những người, những kẻ gì kém học, hoặc những kẻ gì không đi học, đi hành gì cho nên không biết, mới nói những cái lời nói gì, cái lời nói là rất không, không gì, rất không đúng với đạo lý con người vậy. Cho nên ở đây chúng ta gì thấy rằng ấy, cái vô học ở trong nhà Phật, tức là họ học đến một cái giai đoạn giống như các vị đại Bồ Tát như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp vân vân đó, các bậc đó trong nhà Phật đó đều là gọi là gì, bậc vô học, hiếu học và vô học. Hiếu học tức là những bậc gì chứng được từ quả A La Hàm trở xuống vẫn còn phải học gì, phải học nữa để chứng được quả A La Hán. Khi chứng được quả A La Hán dịch là gì, là vô sinh. Thì khi đó mới gọi là không bị sinh tử luân hồi trở lại nữa. Lúc đó thì cái việc học đạo mới được gọi là gì, là viên mãn, Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Nguyên Thủy á, thì chứng được quả vị A-la-hán là quả vị cao tột nhất sau Đức Phật. Họ không công nhận là có quả vị Bồ-Tát, không công nhận là có quả vị Bích Chi. Cho nên họ cho gì? A-la-hán, theo quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Tiểu Thừa đó, cho là gì? Là quả vị đó là quả vị vô học, tức là không còn cái gì để phải học nữa. Các ngài đã chứng được cái Niết Bàn thanh tịnh ngang với Phật rồi, cho nên nhập Niết Bàn thôi, không bị sinh tử luân hồi nữa. Đó là quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Đại Thừa. Nhưng quan điểm của Phật giáo Đại Thừa thì phải sao ạ? Bao giờ phải thành Phật đã thì mới gọi là vô học. Còn Bồ Tát giác, diệu giác vẫn còn phải gì? Còn phải học để lên thành Phật. Cho nên á, quan điểm của Phật giáo Bắc Tông, Bắc Truyền hay còn gọi là Đại Thừa Phật giáo đó, thì bao giờ thành Phật mới gọi là gì? Đạt đến cái bậc là vô học ở trong cửa Phật. Cho nên ở đây chúng ta thì lấy quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Truyền đó để nói. Vì vậy mà nói là gì? Biển pháp mênh mông nếu chẳng học thì đâu biết được. Cũng giống như kẻ gì? Biếng tìm châu. Giống như kẻ biếng tìm châu, thấy châu rồi lại bỏ về không, suốt cuộc đời đắm trong bần tiện. Ở đây tôi lấy một cái ví dụ là gì? Là giống như kẻ biếng tìm châu. Kẻ biếng là sao? Là những kẻ lười biếng á. Đi tìm gì? Tìm châu. Châu đây không phải là con châu, mà châu đây là gì? Châu báu. Đi tìm châu đây tức là châu báu. Giống như kẻ biếng đi tìm châu báu, thấy châu báu rồi á là gì? Lại bỏ về không. Nghĩa là sao? Vì này do biếng lười mà cho nên á, đến núi báu rồi, thấy núi báu đầy rỡ ở đấy, cho nên á, nghĩa là gì? Thôi ta đến đây ta nhìn thấy là được rồi, tôi nó còn sẵn ở đây. Ta không lấy thì không, hôm nay thì ta mệt lắm, lấy thì mệt nhọc, đi cả một đoạn đường xa mệt mỏi hết cả rồi, thôi hôm khác gì khỏe khỏe đến lấy. Cho nên á, kẻ đó gì bỏ ra về bằng hai bàn tay trắng. Đến đó rồi thì mệt quá, không thèm, do lười biếng không lấy gì một chút châu báu nào mà về, đi người không về, và nghĩ rằng gì? Anh ta nghĩ rằng của quản đấy, không lấy hôm khác gì đến sẽ lấy sau. Cho nên không ngờ hôm khác đến là gì, hoặc là có người lấy hết rồi, hoặc là gì, núi báu đó đã gì, đã biến mất rồi và anh ta không quản nữa, cho nên suốt cuộc đời đắm trong bần tiện. Tương tự như vậy, ý muốn nói là gì? Đại chúng chúng ta nay đã được thân người. Thân người ở đây là ví cho gì? Núi châu báu vậy. Trong kinh Đức Phật nói là gì? Được thân người là khó, được gặp Phật pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật pháp rồi lại được tu trong chính pháp của Phật lại càng gì? Càng khó nữa. Này ba cái đó chúng ta đã được thành tựu, được viên mãn, mà chúng ta do lười biếng, do ham ăn uống ngủ nghỉ, do ham tiền tài sắc đẹp địa vị danh vọng của thế gian mà quên đi sự tu tập, cũng chẳng khác gì nhé kẻ gì? Kẻ biếng tìm châu, thấy châu rồi lại bỏ về không, suốt cuộc đời đắm trong bần tiện vậy. Hay lắm các quý vị. Nếu các quý vị tư duy một chút, động não một chút, thấm thía lắm đấy. Rất thấm thía đấy các quý vị. Rất sâu sắc đó các quý vị. Cái này phải nói với các quý vị, trí tuệ của tôi không thể nghĩ ra được câu này. Các vị biết mà, tôi là một kẻ gì? Ngu si may mắn được vào cửa Phật để học đạo mà. Có thể như thời Phật ngày xưa gọi là tôi là ở một gì? Giai cấp gì? Thấp kém ở trong xã hội, được may mắn vào cửa Phật để học đạo mà. Sinh ra đã gặp gì? Gặp một trong tám nạn, đó là sinh vào nơi gì? Nơi biên địa, xa trung tâm văn hóa kinh tế chính trị đô thị của quốc gia. Cho nên á, lớn lên không được đi học hành. Bố mẹ có cho đi học á, thì cũng chẳng học được, do bạn bè chỉ mải đua đòi theo bạn bè, chỉ có mải vui chơi, trốn học đi chơi, chỉ thích chơi thôi. Cho nên á, không thể học được. Cho nên á, ở đây phải nói, phải có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát, tôi mới có thể bất thần mà viết ra được cái câu văn như thế này, viết ra được những bài khai thị như thế này. Cho nên tất cả đều là nhờ vào sự gia trì của Phật, của Bồ Tát. Tôi chỉ là gì? Một phần nho nhỏ ở trong đó để cố gắng, để tinh tiến, để nhất tâm. Trên thì cầu học, dưới thì phát nguyện độ sinh, tương tác và hợp duyên với tâm nguyện Bồ đề của Phật, của Bồ Tát, cứu độ chúng sinh. Cho nên các ngài gia trì khai tâm khai sáng cho bất thần trong một giây phút, trong một thời gian nhất định nào đó, ngồi xuống là gì, cứ thế là viết thôi. Tôi có một cái đặc điểm này, bình thường cái việc gì mà bảo ngồi mà làm á, giao cho một cái bài viết nào mà bảo làm thì có thể mấy ngày chả làm được. Nhưng mà khi mà gì, hoan hỉ nhất tâm một cái thì ngồi vào viết một mạch là gì, bỏ cả gì ăn luôn. Thậm chí các vị biết cái hội tập cái bộ kinh Địa Tạng tôi làm đúng mất 15 ngày. Bắt đầu khi ngồi vào á, lần trước 2 năm trước á, thì hội tập kinh Địa Tạng mất gần 2 năm. Để ở trong máy vừa gần xong rồi thì một cái tên đạo trích nó vào, nó trộm cả cái máy vi tính, nó bê đi, thế là mất sạch. Mấy tháng sau khi bắt đầu thì cái tâm nguyện nó chín buổi rồi, bảo mất rồi thì phải làm lại chứ. Cái mất rồi mà bỏ quên cái nguyện làm sao được. Cho nên phát nguyện là gì? Nhất quyết lần này là phải làm gì? Phải hội tập cho xong. Vì vậy mà gì? Ngồi vào đúng một nửa tháng. Đúng một nửa tháng là làm xong trọn cái bộ gì? Cái bộ kinh hội tập xong trọn vẹn cái bộ kinh Địa Tạng. Ngày nay chúng ta đang đọc tụng trong đạo tràng chúng ta. Mà tính cho tới bây giờ mới hơn 2 năm mà đạo tràng chúng ta đã phải ấn hành khoảng độ gần 90.000 quyển kinh để phát và cúng dường cho các Phật tử, các tăng ni khắp nơi đọc tụng rồi đấy. Chúng ta thấy không? Đó, cho nên ở đây mình nói là khi mà chúng tôi làm việc mà nhất tâm được sự gia trì của chư Phật Bồ Tát thì cứ ngồi là viết quên ăn quên ngủ luôn. Có hôm tôi làm đến 2-3 giờ sáng luôn. Và 2-3 giờ sáng rồi bắt đầu ngả lưng một chút, dậy sáng rồi ăn sáng xong một cái có khi lại ngồi vào bàn luôn, làm cho đến quên ăn trưa luôn, có khi chiều tối mà ăn. Đấy, cái khi mà các cụ nói khi mà nó ham học hay là khi mà nhất tâm rồi thì chúng ta làm mọi việc đều có thể thành tựu. Mà đặc biệt ở đây thì chắc chắn phải có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát thì mới làm được cái điều đó. Cho đây là Phật Pháp, nó khác với Pháp của thế gian là như vậy. Cho nên ở đây mới nói là chúng ta phải nhất tâm tinh tiến. Được thân này rồi thì phải cố gắng để mà tu, đừng bỏ lỡ uổng phí một đời, một kiếp được làm người. Đó, đừng có nghĩ rằng đời nay được làm người, đời sau lại tiếp tục làm người, đời sau nữa lại tiếp tục làm người, mãi mãi chúng ta chỉ làm gì? Chỉ làm người, không có cái chuyện đó đâu. Nhân quả Đức Phật đã nói rất rõ rồi. Anh được thân người mà anh không lo tu, anh không tin nhân quả, anh phỉ báng gì? Tam bảo, phỉ báng những việc gì? Đạo đức của thế gian. Anh sống gì? Tham sân si. Anh sống coi thường gì? Đạo đức, coi thường những người gì? Những người có đức hạnh ở thế gian. Anh sống chỉ lo gì? Do hưởng thụ. Anh khoe đời này, kiếp này anh có chút phúc, anh giàu có, anh gì? Đàn đúm bạn bè, tiệc tùng đàn hát, ca kỵ, ăn uống nhậu nhẹt suốt ngày này qua ngày khác, sát hại vô số những gì? Mạng sống chúng sinh. Để mà gì? Để mà ăn thịt, uống huyết, gặm xương, mút tủy của nó, thì chắc chắn rằng kiếp sau danh sách cái chữ gì? Chữ người ở trên dân gian này sẽ không có chúng ta đâu. Chắc đấy. Chắc đấy các quý vị ạ. Cho nên hãy khéo léo để mà hộ tâm, để mà giữ tâm mình làm sao cho trong sạch. Hãy khéo léo để mà giữ gìn cái phúc báo của mình, đừng có để cho nó vụt mất khỏi bàn tay chỉ trong một kiếp ngắn 5-70 năm này. Cho nên ở đây mới nói là phải chịu thương chịu khó, chứ đừng có như kẻ biếng tìm châu, thấy châu rồi lại bỏ về không, suốt cuộc đời đắm trong bần tiện. Ý nói là được thân người rồi phải tu tập, đừng để mất thân người một cách gì uổng phí, không biết đến đời sau và vô số kiếp sau bao giờ cho chúng ta được thân người trở lại. Cho nên ở đây mới có câu này vậy. Đại chúng hiện tiền nơi đây, tức là chỉ cho tất cả những người tham dự pháp hội cũng như người được nghe chưa đủ duyên được tham dự pháp hội, tức được nghe giảng trực tuyến hay là được nghe giảng lại, đều có duyên như nhau. Nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta như vậy. Cho nên nói là đại chúng hiện tiền nơi đây đã viết rõ rồi, thời phải mau mau phát tâm cầu đạo, phải mau mau phát tâm cầu đạo, phải tỏ pháp nhân quả, tức là phải hiểu được pháp nhân quả cầu đạo, phải học rõ về gì, về pháp nhân quả ba đời Đức Phật đã dạy ở trong kinh nhân quả. Các quý vị cứ đọc đi đọc lại kinh nhân quả đến 10 lần chưa hiểu thì 20 lần chưa hiểu thì đọc cho tôi 100 lần về kinh nhân quả ba đời Phật nói, chúng ta gì gọi là sẽ tỏ ngộ được gì pháp nhân quả ba đời, chúng ta không còn nghi về quy luật vận hành của nhân quả nữa. Đó là gọi là tỏ pháp nhân quả tứ đế. Tứ đế ở đây là gọi tắt, gọi đầy đủ là gì, là pháp tứ diệu đế. Pháp tứ diệu đế Phật nói gì, về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó gọi là gì? Hiểu rõ về pháp tứ đế. Mà ngày xưa khi mới thành Phật, ngài đem bài pháp đầu tiên để độ cho nhân gian, đó là thuyết bài pháp tứ đế để độ cho 50 tôn giả Kiều Trần Như, nói về khổ tập diệt đạo. 50 tôn giả Kiều Trần Như nghe thấy xong một cái liền là chứng quả A La Hán, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ ở thế gian, trở thành thành tựu được pháp của Phật mà gì, ngôi tăng đoàn được thành lập từ đó. Và bắt đầu từ đó ở thế gian chúng ta có đầy đủ ba ngôi báu, đó là Phật, Pháp và Tăng. Thập nhị nhân duyên, tức là gì, phải học để tỏ rõ được pháp thập nhị nhân duyên, pháp tu của hàng duyên giác. Tỏ được thì sau này chúng ta gì mới thành tựu được, hoặc chúng ta mới khi thành Phật mới gì mới độ được hàng duyên giác ấy. Thập nhị nhân duyên này là sao? Đó là chính là 12 pháp nhân duyên mà Đức Phật nói cho hàng duyên giác tu. Đó là vô minh này, đầu tiên là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc luân duyên lục nhập duyên ái duyên thụ, thụ duyên thủ, thủ duyên xíu, hữu duyên sinh duyên lão tử. Đó là 12 pháp nhân duyên Đức Phật nói ở trong kinh vậy. Rồi kiêm tu lục hòa. Kiêm tu lục hòa đây tức là gì? Là 6 pháp hòa mà gì tăng ni Phật tử chúng ta đồng phải học để mà tu. Đó là gì? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. Tự nhiên hôm nay tôi lại nhớ được pháp lục hòa. Hôm trước trong chúng gì? Trong chúng mấy bác nói gì? Bỏ chùa đi chơi. Tôi xử các quý vị ấy có thể là cũng phải nói gì khá nặng tay, cho nên hôm đó thì anh em huynh đệ ở trong chùa này, có thể là tâm của đứa này thế này, tâm của đứa nọ thế kia, tâm của thầy này thế nọ, tâm của thầy nọ thế kia, cho nên hôm đó tác động đến tôi thì cái pháp lục hòa ngày xưa là học thuộc lòng rồi, đọc đi đọc lại đến thuộc lòng, nằm lòng trong tâm rồi, thì hôm đó tự nhiên thì nghĩ mãi không ra được. Xong hôm về giảng xong về tôi nói tự nhiên hôm nay cái pháp lục hòa mà nhớ mãi chẳng được. Một bác đệ tử tôi nói rằng chắc hôm nay gì do chúng con không được hòa hợp cho nên gì tác động tới mà gì, thầy mãi thì chả nhớ được pháp lục hòa là gì. Đó, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô chánh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, kiến hòa đồng giải và lợi hòa đồng quân. 6 pháp lục hòa. Rồi lục độ. Lục độ đây là 6 pháp lục độ, 6 pháp tu của các vị đại Bồ Tát, đó là gì? Bố thí là ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tiến ba la mật, thiền định ba la mật và trí tuệ ba la mật. Đó, có nghĩa là chúng ta phải mau mau để phát tâm cầu đạo, phải hiểu rõ gì về nhân quả tứ đế, thập nhị nhân duyên, lục hòa, lục độ là như thế. Và các hạnh gì? Hạnh lành mà Đức Phật đã dạy. Phải tu, phải học, phải tu những gì? Những pháp và những gì hạnh lành mà Đức Phật đã dạy và đã tu, đã chứng vậy. Khiến cho gì? Chốn nhân thiên cường thịnh. Nếu Phật tử chúng ta ai ai cũng bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu đạo, tu Phật, Hoằng pháp lợi sinh á, thì khiến cho gì? Cõi nhân, cõi thiên, cõi trời, cõi người, cõi trời đều được dưỡng, đều được gì? Đều được cường thịnh. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, khi Đức Phật thành Phật, quang minh công đức của Phật chiếu khắp mười phương, khiến chư thiên khắp các gì? Cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới gì? Theo ánh sáng đó mà đến gì? Cung kính đỉnh lễ cúng dường Đức Phật và bạch rằng á, lành thay, nhờ có quang minh, nhờ có công đức, nhờ có gì? Có Đức Thế Tôn mà gì? Chúng chư thiên của chúng con chắc chắn tới đây sẽ được gì? Sẽ được cường thịnh rồi, sẽ làm giảm bớt gì? Giảm bớt cái thế giới ác đạo như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, khiến cho gì? Cõi trời, cõi người được phồn thịnh rồi. Đó. Cho nên một người học Phật, một người tu đạo, một người giải thoát có thể khiến cho gì? Rất nhiều người biết đến Phật Pháp, biết đến đạo và biết tu đạo giải thoát. Một ngày nào đó tất cả những người đó cũng đều được giải thoát. Nhiều người giải thoát sẽ độ được cho nhiều người giải thoát nữa. Cứ như vậy mà độ dần cho đến gì? Tận cùng vô lượng, vô số A Tăng Kỳ chúng sinh đồng được giải thoát. Cho nên đó, ma vương thì sợ, còn chư Phật thì vui mừng vì thấy giáo pháp của mình được lan tỏa, được chiếu sáng, được tưới tẩm và được chúng sinh tín thọ phụng hành và được giải thoát từ nơi giáo pháp của mình đã tuyên thiết ra vậy. Chư Phật Bồ Tát các ngài rất hoan hỷ và sẽ hộ niệm cho chúng ta. Cho nên ở đây mới nói là khiến cho nhân thiên cường thịnh, cảnh thánh hiện lại, cảnh thánh hiện tiền, cảnh thánh hiền, cảnh thánh hiền hiện lại chốn Linh Sơn, tức là ý là nói gì? Nói là khiến cho đạo tràng thanh tịnh giống như ở núi Linh Sơn. Linh Sơn ở đây linh gọi là Linh Tiếu Sơn, nơi Đức Phật thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là nơi Đức Phật gì giơ cành sen cho tất cả đại chúng tăng ni Phật tử ở trong pháp hội ở núi Linh Thiếu đó vậy. Khi Đức Phật gì ra thuyết pháp nhưng mà ngài không nói gì, ngài giơ một bông hoa sen lên rồi chúng chím mỉm cười, và đợi một lúc lâu thì gì? Tất cả đại chúng không có ai nói gì cả, chỉ có ở xa xa ở dưới thì tôn giả Đại Ma Ca Diếp cũng chúng chím mỉm cười, và thấy tôn giả Ma Ca Diếp mỉm cười, Đức Phật mới vui vẻ mới nói là gì? Nay ta có chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm à, cho nên nay đem gì? Đem cái chính pháp này để riêng truyền cho gì? Đem truyền cho Ma Ca Diếp à. Chúng ta thấy là đó, cái pháp hội ở trên núi Linh Sơn là những cái pháp hội Đức Phật gì thuyết những cái bộ kinh lớn của gì? Của nhà Phật. Cho nên ở đây chúng ta nếu làm được đó, như vậy thì pháp hội của chúng ta, đạo tràng của chúng ta cũng gì? Cũng đông vui, cũng nhiều người gì? Đến để quy y, đến để thọ pháp và đến để học đạo, đến để tu đạo, giống như núi Linh Sơn ngày xưa vậy. Làm cho sống lại gì? Cảnh thánh hiền của núi gì? Núi Linh Sơn ngày xưa vậy. Ngày mai là ngày đầu tiên tổ chức pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm trong năm Mậu Tuất này. Các vị đến sẽ thấy hàng chục ngàn người vân tập về đây để cùng nhau tín thọ phụng hành, y giáo phụng hành và tu tập theo pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm này. Nhất tâm, chục ngàn người, thậm chí hơn chục ngàn người mà đại chúng đều nhất tâm, thì đó là gì? Làm cho cảnh thánh hiền hiện lại chốn Linh Sơn còn gì? Đấy chẳng phải là cảnh thánh hiền hiện lại chốn Linh Sơn thì là cảnh gì đấy? Cho nên ở đây mới nói là nếu chúng ta nhất tâm cầu đạo, tín thọ phụng hành, khiến cho gì? Chốn nhân thiên cường thịnh, cảnh giới thì thánh hiền thì hiện lại chốn Linh Sơn, phá đường mê, dẹp đường tà, thẳng tiến lên Phổ Đà Hương Sơn tản lĩnh, trong tịnh cảnh hóa hiện Tây Phương. Các quý vị thấy không? Phá đường mê, dẹp đường tà. Cho nên đến với pháp hội này chắc chắn rằng không có gì, không có pháp mê tín dị đoan, không có để cho gì tà đạo lọt vào trong gì, trong pháp hội này. Cho nên các vị thấy nhiều người đến chùa Khai Nguyên Tết đến giờ quen như ở các chùa gì, đến có hỏi chúng tôi: bạch thầy, ở chỗ Sóc Thẻ ở đâu ạ? Tôi bảo là gì, nhẹ nhàng tôi bảo là: à, thưa hai bác, thưa các bác là gì, hay thưa các cô các chú ở gì, ở chùa Khai Nguyên không có Sóc Thẻ. Thế họ tròn mắt lên, nó bảo: chùa lớn thế này mà không có Sóc Thẻ á? Tôi bảo: không, càng chùa lớn, càng chùa gì của Phật á, thì càng không có Sóc Thẻ. Thế các vị bảo là gì, con đi về một số chùa ở ngoài Hà Nội, giữa trung tâm thủ đô văn minh như thế mà còn có gì, còn có Sóc Thẻ cơ mà, sao đây lại không có? Tôi bảo á, nơi trung tâm của thủ đô chưa chắc phải gì là trung tâm của văn minh, chưa chắc phải là trung tâm của Phật pháp. Trung tâm của văn minh, trung tâm của Phật pháp phải là gì? Cái ngôi chùa đó phải không làm những điều tà vậy, không phải vì đồng tiền mà bất chấp tất cả để mà moi túi, moi móc túi của chúng sinh, móc túi của đàn na tín thí. Cho nên nhất định là không bói toán, không sóc thẻ, không đốt vàng hương, đốt vàng mã, cũng không cho gì cúng liệm thịt vào trong chùa nữa. Hôm đấy là hôm nó dính rơi vào hôm mà mùng 9, mùng 10 gì đó, tháng Giêng vừa rồi, có một đoàn Phật tử, người thì mặc áo nâu, người thì mặc áo lam. Thế cả mặc cái gì, đeo cả cái bông hoa sen ở trên ngực áo này. Nhưng các vị biết thế nào? Đến cái bàn bày lễ, bỏ cái túi, cái ni lông và cái giấy báo ra, lấy một cái đĩa xôi to tướng, cái mâm xôi to tướng để lên cái mâm. Rồi tiếp tục là thấy gì, thấy bỏ cái túi bóng và cái tờ báo ra, lấy từ cái làn bên kia ra một con gì, một con gà gì rất to, nhẹ nhàng đặt lên trên mâm xôi ấy. Tôi thấy như vậy tôi dừng xe lại. Tôi thường hay thỉnh thoảng đi lấy đi cái xe đạp điện để đi kiểm tra một vài vòng ở chùa, mỗi khi rối rối một chút. Tôi dừng xe lại, tôi cứ nhìn xem những người đi lễ Phật mặc áo Phật tử ở trên mình rồi, đeo một cái bông sen, cái lá bồ đề ở trên ngực mình rồi, xem các Phật tử làm gì. Và các vị biết không, đặt con gà lên mâm xôi, rồi còn lấy một cái bông hoa hồng, cặp gì, cặp ngang cái miệng con gà lại và gì, và bắt đầu đội lên đầu. Bắt đầu đội lên đầu rồi tôi mới nhẹ nhàng tôi bảo rằng: Phật tử, đội mâm xôi con gà đi đâu đấy? Phật tử bảo: bạch thầy, chúng con mang vào cúng Đức Ông. Tôi bảo là: ở đây tôi cũng ăn chay, huống chi là Đức Ông. Tôi là phàm phu tăng mà tôi còn ăn chay, huống chi là Đức Ông. Đức Ông ngài là gì? Là hiện thân, là hóa thân của ngài gì? Cấp Cô Độc. Mà Cấp Cô Độc trưởng giả là người đã bỏ tất cả tiền, vô số tiền tài của cải vàng bạc của mình để xây cái tinh xá gì? Tinh xá Kỳ Hoàn để cúng Phật. Và trưởng giả Cấp Cô Độc hay gọi là trưởng giả Tu Đạt đó, ngài tu tập đến khi cuối đời ngài gì? Trước khi nhờ về với gì? Về với Phật, ngài chứng được quả vị gì? A Na Hàm, tức là ngài được sinh lên quái trời tịnh cư và chỉ một kiếp nữa là gì? Là thành Phật thôi. Hậu thế chúng ta vì gì? Kính ngưỡng gì ngài, muốn noi theo cái đức hạnh của ngài, lấy cái đức hạnh, cái tấm gương của ngài để cho tín đồ Phật tử ở tại gia là biết gì? Biết thí xả và biết hộ pháp sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Cho nên ở bên tay trái của chùa thường là có thờ gì ạ? Thờ Đức Ông. Bên tay phải của chùa thờ là gì? Thờ Đức Thánh gì? Đức Thánh Hiền. Đức Thánh Hiền đó chính là tôn giả A Nan và Tiêu Diện Đại Sĩ, tức là hai vị gì? Hai vị thần là hóa thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Còn ở bên gì? Ở bên tay trái của chùa là Đức Chúa Ông. Đức Chúa Ông ở đây chính là ngài Cấp Cô Độc. Và hai bên thì là hai bên ngài Cấp Cô Độc là ngài gì ạ? Hai ngài gì? Già Lam và Chân Tể. Đó cũng là gì? Hóa thân của các vị Bồ Tát, các vị thiên chúng mà gì ra để hộ pháp vậy. Đó, cho nên á, tôi mới nói, tôi nhẹ nhàng tôi bảo là tôi ở chùa này tôi còn ăn chay. Các sư trong chùa đều ăn chay, và thậm chí thì các Phật tử các vãi đến chùa ở đây còn ăn chay, thì huống chi là Đức Chúa Ông của chùa Khai Nguyên. Cho nên á, thôi Phật tử á, thì cắt đi. Tôi nhẹ nhàng tôi bảo đấy, thôi Phật tử cắt đi, xong á, nếu có đi lễ thánh thì mang mà lễ thánh, không thì thôi mang về, lúc mang về lễ xong mang về mà ăn, họ chia nhau mà ăn. Và tôi nhẹ nhàng tôi bảo thôi lần sau tốt nhất đi lễ Phật á, thì cứ thanh bông hoa quả, chứ đừng có gì sát sinh hại vật như vậy. Phúc mình chưa thấy mà tội đã gì đã đến ngay trước gì trước mặt rồi đấy. Đừng có mang rượu mang thịt đến chùa để cúng Phật, dù cái vị cái ngôi chùa đó sư bảo chúng ta gì Đức Ông vẫn ăn mặn, đừng có tin. Gặp một vị sư nào, vị chủ trì nào mà bảo chúng ta là gì Đức Ông vẫn ăn mặn, vẫn phải mua giò mua gà để mua lợn để thịt đầu thủ lợn để mà cúng Đức Ông á, trong vòng một ngày rằm hay ngày lễ ngày Tết đó, thì chúng ta phải biết rằng gì, không phải là Đức Ông ở chùa đó muốn ăn mặn đâu, mà chính là vì trụ trì ở chùa đó thì họ muốn ăn mặn đấy, họ bảo chúng ta mang đến để cúng, cúng xong để gì, để lại lộc, để lại lộc để gì, thầy bảo là thôi để lại để gì, thầy ban phát cho quan nhang đệ tử cho để cho có phước. Nhưng thực tế chúng ta vừa ra về một cái thầy ấy hoặc bảo tiểu hoặc bảo bà vãi hoặc tự thầy lên để gì, để nhấc xuống đem xuống vào phòng hoặc đem xuống bếp, và chúng ta về hết rồi vị ấy ngó ngang ngó dọc không thấy ai nữa, và vị đấy tự gì tự xử đấy. Đó, cho nên các Phật tử chúng ta phải tỉnh táo, đừng có vì gì vì những kẻ ác tăng như thế mà chúng ta gì ạ, chúng ta vi phạm giới luật của Phật, chúng ta làm những việc ác mà tưởng rằng là gì đó là việc thiện. Cho nên ở đây các Phật tử đi lễ thì chúng ta cũng cần phải tỉnh táo. Các cụ ngày xưa nói là chọn gì, chọn bạn mà chơi, tìm thầy mà học là như thế. Chọn bạn mà chơi, tìm được bạn hiền mà chơi thì chúng ta gì không sợ sa ngã đường ác. Tìm thầy mà học đạo á, gặp được thầy hiền bạn tốt thì chắc chắn sẽ thành tựu gì, thành tựu đức hạnh, thành tựu gì đạo pháp, thành tựu gì, thành tựu cái hạnh nguyện tu tập một đời của chúng ta sớm sẽ được gì, được giải thoát giác ngộ như chư Phật Bồ Tát mà thôi. Cho nên ở đây mới nói là gì, phá đường mê, dẹp đường tà. Các quý vị thấy không, trong các pháp hội tôi thường nhắc nhở là gì, chúng quỷ thần, các vong linh hương linh, vong linh anh linh chúng đẳng đến dự pháp hội gì, pháp hội Trung Phong, pháp hội Quán Âm hay pháp hội Địa Tạng của tôi gì, cấm không được dựa vào cái chuyện gì, chuyện tín ngưỡng của tín đồ Phật tử, của người thân đến dự pháp hội mà gì, mà ám nhập vào thân thể của Phật tử để đòi này đòi nọ đòi kia, phán này phán nọ phán kia, nói mà không nghe, nhẹ thì gì? Kêu các sư và kêu bảo vệ gì lôi ra khỏi đạo tràng, lôi ra khỏi nhà pháp hội, nặng thì gì? Kêu hộ pháp Thiên Long bát bộ pháp thiện thần là gì, tống khứ ra khỏi cửa, ra khỏi cửa chùa và vĩnh viễn không cho vào pháp hội nữa. Dương có pháp của dương, âm cũng có pháp của âm. Dương bảo mà không nghe, cầu thỉnh gì tứ chấn thiên vương bát đại bát bộ kim cương và những thần dược xoa la sát mà phát nguyện ở trong kinh Pháp Hoa, hộ trì gì, hộ trì giới pháp, hộ trì người đọc tụng kinh Pháp Hoa, hộ trì người gì, người học pháp tu Phật hoằng pháp đó. Cho nên thỉnh các ngài gì, các ngài lôi sình sạch ra khỏi chùa và gì đuổi đi, không cho gì quay trở về pháp hội, không cho đến pháp hội nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy không cho đường tà đi vào trong gì, trong đạo tràng, trong pháp hội của chúng ta, không cho cái chuyện ma ma quỷ quỷ là lợi dụng để quấy đảo, quấy rối đạo tràng, khiến cho mọi người đã mê là còn mê gì, còn mê nữa. Cho nên hôm mấy bữa trước giảng kinh Địa Tạng, hoặc trả lời Phật Pháp Vấn Đáp, tôi có nói rồi đấy. Ở Hà Nội chúng ta bây giờ đang có một cái đạo tràng do một vị đại đức, tôi cứ gọi tạm gọi là đại đức vì đó thì cũng đầu tròn áo vuông cho nên tạm gọi là đại đức. Còn vị này có đúng là đạo đức hay đại đức hay không á thì chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi. Và chúng ta cũng gì, nếu nhìn sâu một tí chúng ta cũng biết thôi. Trong 1-2 năm gần đây, cái vị đại đức này á, gọi là chuyên là gì? Cũng cầu thai cho các thai nhi, cầu siêu cho các thai nhi, tức là những bà mẹ ông bố phá thai á. Và mỗi khi cúng như vậy, vị này gì, dường như tôi thấy gì, rất tâm đắc với cái việc là ghi hình lại những cái chuyện gì, những bà mẹ và những ông bố và những người thân đi lễ cầu siêu cho thai nhi thì bị vong nhập và gì, đưa lên mạng, và cho đó là gì, là việc tâm linh, cho đó là việc gì, là cái việc hoằng pháp, cho đó là cái việc gì, cứu rỗi mọi người, cứu độ chúng sinh, vân vân. Sai đấy các quý vị, sai đấy. Vì sao mà sai? Rồi sau này đến có những cái bài giảng nào mà thời gian nó rộng hơn, chúng tôi sẽ mổ xẻ, sẽ giải thích cái điều đó cho chúng ta nghe. Vì sao mà sai? Đi tuyên truyền gì, quảng bá cái đó là gì? Là sai với chính pháp của Phật đó. Đó gọi là gì? Gọi là tà đấy. Chứ không phải là dẹp đường tà đó, mà đó chính là gì? Đang hành tà tâm, đang hành tà đạo, đang lợi dụng Phật Pháp để mê hoặc, để lừa gạt chúng sinh. Thậm chí nó dùng tà pháp để cho vong nhập vào, cho ma quỷ nhập vào một vài người nào đó, hoặc thậm chí gì, nó dùng vài vật tử quen biết nào đó để biểu diễn, để quay phim chụp ảnh, để gọi là đánh bóng tên tuổi, đánh bóng gì, đánh bóng bóng chức danh trụ trì của vị đó. Cho nên á, người học đạo chúng ta phải gì ạ, phải tỉnh táo và phải gì ạ, học đúng chính pháp để mà tu. Việc tâm linh gì có không? Có. Tôi nói với các quý vị khẳng định là có việc tâm linh, có việc gì, luân hồi lục đạo như trong Đức Phật Kinh, Đức Phật đã nói. Nhưng mà chúng ta, Phật dạy chúng ta phải dùng tâm chính để mà hành đạo, tâm chính để mà thuyết đạo, và tâm chính để mà tu đạo, và tâm chính sẽ được chứng đạo. Đó. Chứ đừng có dùng tâm tà như thế. Cho nên đây chúng ta phải dẹp đường tà, tiến thẳng lên Phổ Đà, Hương Sơn, Tản Lĩnh. Chúng ta thấy tiến thẳng lên Phổ Đà là sao? Là núi Phổ Đà Sơn nơi mà Quán Thế Âm Bồ Tát gì? Dùng để hóa độ chúng sinh. Hương Sơn tức là gì? Chỉ cho chùa Hương Việt Nam chúng ta nơi gì? Đạo tràng của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tản Lĩnh tức là gì? Núi Tổ Ba Vì. Việt Nam chúng ta có núi Tổ Ba Vì là một nơi cũng rất linh, rất linh thiêng. Trong cái quyển gì? Cái quyển nói về Tam Vị Đức Thánh Thản Viên có nói rằng á, Tản Viên Sơn Thánh khi xưa vốn là gì, ba anh em mồ côi, cha mẹ ba anh em nuôi nhau. Tản Viên Sơn Thánh là gì, là con nhà ông bác có tên là gì, là Nguyễn Tuấn. Còn hai đứa hai người em, hai vị thánh thứ hai là gì, có tên là gì, là Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển. Ba anh em Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển, ba anh em sau này gì, từ ở bên phía bên sông Đà, tức là ở bên phía cái đấy là cái gì thủy nhỉ, huyện Thanh Thủy, ở bên huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ. Ngày sinh ba anh em sinh ra ở đất bên huyện đất Thanh Thủy Phú Thọ bây giờ. Nhưng sau này các ngài gì, đi sang chân núi Tản Viên để làm nghề kiếm củi đốt than, và ba anh em nuôi nhau như vậy. Và một hôm thì cả ba anh em đi lên rừng, tức là lên núi Tản Viên đó để kiếm củi đốt than, thì thấy một người con gái cũng đã đứng tuổi khoảng tầm 40-50 tuổi gì đó, mặc bộ áo xanh từ trong rừng đi ra và nhìn thấy gì, ba anh em, và hỏi lại với nhau những câu chuyện. Và dần dần thì một cái vị mặc áo xanh đó nói rằng là người ở trên núi này, cho nên dần dần là dạy cho ba anh em các phương pháp tu tập và các pháp thần thông, rồi các pháp tu tập rồi chứng thần thông, rồi sau này thì cả ba anh em đều biết được các pháp thuật, đặc biệt là gì? Là người anh cả là ngài Nguyễn Tuấn, tức là sau này tức là gì? Đức Tản Viên Sơn Thánh, mình gọi là thần Sơn Tinh đó, bây giờ được nhân dân chúng ta phong tặng truy nhất tâm thì phong tặng là đệ nhất phúc thần trong tứ bất tử của Việt Nam chúng ta đó. Thì đây là núi Tản, cho nên đó, sau này khi lên trên đó năm 2008 đến làm cái xây dựng cái chùa Tản Viên, tôi mới nghe các cụ kể lại có một cái hang động gọi là động Quan Âm. Thì tôi đến đó thì cái nơi đó thì cái sinh khí tốt lắm, những người mà tu tập, những người mà hiểu biết tâm linh một chút, lên chùa Tản Viên, xuống động Quan Âm, ngồi tĩnh tâm một chút thôi, vị đó sẽ thấy được gì? Thấy được cái sự màu nhiệm, và thấy được cái sinh khí ở trong động Quan Âm lớn như thế nào. Xin thưa các vị, đây là một câu chuyện có thật 100%. Khi xưa tôi mới lên đó xây cái chùa đó, làm cái động đó, thì bắt đầu xây cái bệ thờ. Vì tôi vào đó tôi ngồi thiền và tôi cảm nhận được cái sinh khí ở cái động đó thì rất lớn. Và tự nhiên là tôi có một cái ý nghĩ lóe khởi lên trong tâm là gì? Hay là những câu chuyện mà ngày xưa ba anh em Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng, Nguyễn Hiển học đạo với gì? Với một người mẹ, gọi là sao nào, gọi là người mẹ mặc gì, mặc áo xanh ở trong rừng đi ra đó, có thể gì ở những cái buổi trời mưa hay là những buổi trời nắng, có thể gì bốn mẹ con gì vào trong này để dạy đạo truyền đạo cho nhau chăng? Vì ở đấy thì có ba cái hòn đá nó kê lên nhau thành gì, một cái gì, thành một cái hang động đó. Ba cái hòn đá nó nứt ra nẻ ra và thành một cái hang động, ở trong đó có thể chứa được khoảng 10-15 người trong đó. Tôi lên tôi thấy vào đấy thấy cái sinh khí rất đẹp. Mà cái hang động đó thì có một cái đặc biệt thế này. Ngày xưa cái người Dao á, họ đi làm nương làm rẫy á, không có ai ngủ được trong đó qua một đêm, sang đêm thứ hai cả. Chỉ một đêm thôi, hôm sau lại chạy sợ không dám ngủ nữa. Tôi hỏi gì mấy ông thổ dân ở đó, mấy ông cụ thổ dân là những người Dao ở đó, họ đi làm ruộng ở đằng nữa, không có ai ngủ được đến đêm thứ hai. Có nghĩa chỉ qua một đêm thôi là đêm đó sợ lắm, nhưng mà đêm khuya rồi không chạy, hoặc có người thì chạy luôn ngay đêm đó, nhưng có người thì cố gắng thì ngồi thức dậy để đốt lửa để ở qua đêm. Kể cả những cái dân đi săn bắn sừng sỏ như thế cũng không dám ngủ qua đêm ở cái hang động đó. Tôi hỏi vì sao, người ta bảo á không rõ vì sao, ngủ đêm là gì, hoặc có người thì bị đến bóp cổ, như là có người đến bóp cổ, hoặc có người như là đến để nốc dậy và lôi đi ấy. Có người đến thì có người thì cảm thấy như gì, nhưng mình thì mình không thể thở được khi mà ngủ ở đấy. Nhưng mà tôi vào đó thì mọi cái rất là nhẹ nhàng, bình thản, bình an. Cho nên tôi thì nghĩ là đây chắc chắn phải là một cái nơi đặc biệt gì đó, có cái sự liên hệ giữa gì, giữa Đức Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh và gọi là người mẹ nuôi của mình nhé. Sau này nhận cái vị đó là ba anh em Đức Tản Viên Sơn Thánh nhận cái bà chúa mặc áo xanh đó gì là mẹ nuôi của mình nhé. Cho nên đó, tôi mới xây cái bệ này, xây cái động đấy lên để làm cái bệ thờ gì Đức Quán Thế Âm. Ở trong kinh Phật ngày xưa mình học Phật mình biết rồi, Quán Thế Âm có thể dùng gì, tất cả các thân hình để du hóa nhân gian, để cứu độ chúng sinh mà. Cho nên tôi nghĩ cái thì cái vị mà bà mẹ nuôi của ba anh em mặc quần áo xanh từ rừng đi ra đó, ở thế gian họ cho là gì, bà chúa thượng ngàn. Họ cho rằng đấy chính là bà chúa thượng ngàn, hay là cho là cái mẹ nuôi của ba anh em sau này mà được tôn thờ ở đền Đá Đen và ở trên đền Trung, đền Hạ và đền Thượng đó. Đấy cho là gì, mẹ nuôi ngài chính là người dạy cho ngài. Nhưng theo người học Phật, một cái cảm giác của chúng tôi, tư duy và những cái cảm nhận của chúng tôi, đấy chính là gì, hóa thân của Đức Quan Âm. Cho nên tôi bảo thế, động này đặt thì bây giờ phải gọi là đặt là động Quan Âm, và xây một cái bệ để thờ gì Quan Âm Bồ Tát ở trên đó. Cái khi mà xây xong cái bệ thờ thì các vị biết không, ngày nào cũng có một con rơi hay là mấy con rơi gì đó tôi không biết, nhưng mà xây xong một cái thì mấy hôm chưa đưa tượng về thì ngày nào dậy sáng ra cũng một bãi cứt rơi ở giữa cái ban thờ đó, và hoa quả ở đâu đó, nó mang đến nó ăn, ăn xong rồi nó nhặt nó rơi xuống đấy thì cả gì cứt rơi nó cũng cứt đầy xuống dưới cái bệ thờ đó. À, xin lỗi các quý vị nói câu chuyện đó một chút. Nhưng xong rồi và mấy sư bác mấy đệ tử với các vãi nói với tôi là bạch thầy, chỗ này á không hiểu vì sao từ khi thầy xây xong cái bệ thờ chát đẹp đẽ một cái lên đó, đêm nào cũng gì cũng có con rơi hoặc con gì nó ra nó ỉa bậy đầy lên đây bẩn lắm. Bây giờ thờ Phật thì con sợ rằng nó bậy lên Phật thì sợ phải tội chết. À, tôi cười tôi bảo tôi không sao, mình xây sở cơ bản là mình chưa thờ mà, mình chưa khai quang xưa nói gì. Thôi bắt đầu tôi xuống tôi thắp thì năm nén hương. À, tôi đứng ở giữa cái đồng đó tôi mới bảo là gì, tôi bảo rằng cái đồng này nếu thực sự có duyên để thờ Phật, có duyên là nơi gì Phật đã gì Bồ Tát đã ở đây để khai hóa để độ sinh rồi, và nếu quả thật là đúng như gì tam vị Tản Viên Sơn Thánh ngày xưa đấy đã ngự ở đây để học đạo rồi, đã tu đạo và rồi á, thì các vị gì các vị chúng sinh gì nên chuyển đi nơi khác, tức là nếu có con rơi hay là con cầy con cáo gì đó thì chuyển đi nơi khác để gì để ngự. Bắt đầu từ hôm nay trở đi nơi này sẽ là nơi thờ Phật, thờ Bồ Tát Quan Âm thanh tịnh, và động này bắt đầu từ hôm nay sẽ gọi là động Quan Âm. Và thật là vi diệu, bắt đầu từ gì? Hôm sau trở đi không có gì con rơi nào đến đó để ỉa bậy lên đó nữa, và cũng không có một con gì con thú nào mang gì mang cái thức ăn hay cái gì đó để bậy ở trong hang động đó nữa, sạch sẽ. Chỉ bây giờ chỉ có gì có lá có bụi, thỉnh thoảng nó mưa nó gió nó rơi xuống thôi, thì tuyệt nhiên là từ đó nay không có gì con rơi đó, con rơi nào ở trên đồng để bậy xuống gì tượng Phật nữa, hay không có con thú nào để cắp thức ăn hay là để bậy ở trong gì cái hang động Quan Âm đó nữa. Đó, các quý vị thấy nhiều những chuyện gì vi diệu lắm, nhiều những chuyện có thể chúng ta nghe một hai lần chúng ta không tin, nhưng mà các vị gì được chứng kiến các vị sẽ thực sự là tin đấy. Giống như năm 2008 sang 2009 khi chúng tôi mới về đó, xây xong cái động đó mà cái thì năm đầu tiên là gì, năm chúng tôi thờ tượng Phật ở đó và đem đồ lễ cúng ở đó, thì cái đồ lễ thì đem lên cúng hôm 27 sáng 27 mang lên đến trưa 27 chiều 27 gì mấy đứa trẻ trâu ở dưới xóm dưới làng á của người Dao nó lên thì nó ăn trộm mà nó đem ra ngoài cái bến xe bây giờ đỗ xe ở phía ngoài đấy, ngày xưa chưa là bến xe, là cái khu đất trống của cái vườn tre của nhà ông Cao. Đấy, gọi là nhà ông Cao. Đấy, nó ra đây nó ngồi nó bóc bánh bóc kẹo nó ăn rồi nó ăn sạch. Thì trong cái lễ đó người ta cúng, người ta cúng cả cái giỏ quà Tết, có cả cái chai rượu vang, chai rượu ngọt ở trong đó nữa. Thì ngày đó thì chúng tôi cũng vội, cho nên là người ta cúng thế nào thì bảo người ta dâng xuống thì người ta dâng xuống đấy người ta cúng luôn, mình cũng cái quà Tết người ta mang đến mình vội bảo thế. Họ mang lên luôn ở dưới đó. Thế là mấy đứa trẻ con thì nó đứa thì ăn kẹo xong thì nó uống hết cả cái chai rượu vang ngọt ngọt đó. Về cả năm đứa nào cũng sưng hết cổ họng lên. Đặc biệt là con ông trưởng thôn ở cái thôn Hợp Nhất đó là người đầu tiêu cho nên bị nặng nhất. Cho nên đến tối hôm đó là đau họng, mồm miệng sưng hết lên, không thở được, không ăn được, không uống được. 12 giờ đêm, gần 12 giờ đêm gọi điện xuống đây thì xin thì tôi bảo là thôi được thì tôi thử ấy xem thế nào, hỏi thì nó mới khai thật là con cái nhà nó mấy đứa, bốn đứa nữa, con trai của ông ấy và bốn đứa nữa là ăn trộm đồ cúng ở trong động Quan Âm, đi ra ngoài vườn tre nhà ông Cao để bóc để ăn để uống, cho nên về một cái thì chiều tối lại bị như thế luôn. Thế tôi mới nghĩ chắc là tâm linh rồi, gặp vào cái lúc mà các ngài gì Phật Bồ Tát thì ngày hoan hỉ thôi không sao đâu, nhưng mà gặp các gì gặp các vị thần hộ giới hộ pháp ở đó các ngài gì quở lễ người ta gì dâng để cúng Phật trong 3 ngày Tết gì, Tết chưa đến mà gì, mấy đứa trẻ dám láo mà đã thì hạ lễ của Phật để gì, để ăn trước rồi, nghĩ lễ về vô lễ, cho nên các thần hộ giới hộ pháp các ngài gì vả cho mấy cái vào miệng là xưng hiến miệng lên có gì đâu. Đó. Chứ Phật Bồ Tát thì chắc chắn các ngài không có đánh, không có trách chúng sinh đâu, nhưng mà các vị thần hộ giới hộ pháp á, bất kính với gì, với Phật với Bồ Tát các ngài đâu có để cho yên, cho nên là các ngài ấy, cho một bài học. Vì vậy mà cả năm đứa trẻ đều sưng vù hết cả miệng, mà đặc biệt là gì, con ông trưởng thôn là đứa đầu tiêu đó. Thế gọi điện cho tôi gần 12 giờ đêm thì tôi thì khuya rồi, tôi cũng chẳng lên chùa nữa, tôi ngồi dậy và ở trong màn rồi, đang trời lạnh trời mưa vi bay nữa, thế là tôi chắp tay hướng về trên núi Tản Viên, ngồi ở dưới, ngay ở dưới tầng dưới đây thôi, ở tầng bên kia, tầng dưới tầng bên kia. Thế quay về, quay mặt về hướng núi Tản và khấn nguyện Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần đó, các vị hoan hỷ cho các cháu nó gì còn nhỏ còn dại, nó chưa biết được, cho nên là các ngài hoan hỷ cho các cháu nó đã chót phạm rồi thì thôi, để mai thì bảo bố mẹ nó lên để lễ tạ. Thế cho các cháu nó gì, nó đỡ thì nó ngủ nghỉ được. Thế là quả thật là gì? Xong được một tí thì cả mấy đứa trẻ nó đều gì, đều ngủ nghỉ được, nó đều đỡ đau và nó uống nước ăn cháo được. Và hôm sau thì cả năm đứa, bố mẹ của các cháu dắt cả năm đứa lên lễ tạ. Tôi thì lên, nhưng mà tôi 28 rồi tôi lên bận không kịp lễ, cho nên là bảo bà Nhật và lễ cho cả buổi sáng. Lễ xong rồi thì mấy đứa trẻ nó gần như khỏi rồi. Thế đến chiều tối không biết thế nào nữa, đến tối hôm đó thì cái thằng con ông trưởng thôn lại tiếp tục bị lại, mà nó bị còn nặng hơn. Nó khóc tím tái cả người lại nữa. Khóc rồi thở không được. Thế mình lại phải gì, lại phải một lần nữa để hướng lên mà khấn nguyện là thôi hôm nay con lên thì, nhưng mà bận quá không thể làm lễ tạ cho các cháu nó được, mà nhờ bà Phật tử vãi Nhật vãi lên làm lễ cả buổi sáng, rồi có gì thì các ngài hoan hỷ. Con bận nhiều công việc quá cho nên là lên tới một tí là phải đi luôn, cho nên các ngài hoan hỷ cho thì cho, có gì nữa còn thiếu sót thì gì, con xin là trụ trì, con xin sám hối thay cho gì cho các cháu nó, và con xin sám hối gì thay cho, vì nó quá nhiều việc, có một mình không thể nào mà lo hết tất cả công việc ngồi lễ cho các cháu nó được, sám hối được, cho nên là các ngài hoan hỷ thì thôi chị cho các cháu nó bình thường trở lại. Thì xong một cái gì, qua đêm hôm đó sáng hôm sau thì con ông trưởng thôn cũng bình thường nốt. Từ ngày đấy thì chả một đứa trẻ nào nghịch ngợm dám về vào chùa phá đám chùa mà vào gì ăn trộm đồ lễ của Phật, đặc biệt là dưới đồng Quan Âm đó. Cho nên chúng ta thấy ở đây nói là phá đường mê, dẹp đường tà, thẳng tiến lên Phổ Đà Hương Sơn Tản Lĩnh. Tản Lĩnh cũng là một đạo tràng Đức Quán Thế Âm. Nhưng sau này Quán Thế Âm Bồ Tát phát nguyện về Hương Sơn để độ chúng sinh, cho nên giao lại núi Tản cho ba anh em gì, ba anh em Đức Thánh Tản và núi Tản có một cái vị thế đặc biệt ở trong lòng dân tộc chúng ta. Từ trước đến nay rất nhiều người muốn xây chùa trên núi Tản Viên, nhưng mà rất khó có ai xây được. Vì sao? Có thể là người đó chưa đủ duyên, không phải là người đó không giỏi nhưng chưa đủ duyên. Nhưng đến khi chúng tôi lên xin làm một cái, mọi duyên đều thuận tiện và cứ đâu vào đấy hết đó. Cho nên đây cũng là mọi người cứ bảo là ông có phúc thì mới xây được cái chùa trên núi Tổ Linh Thiêng, nơi đất thánh như vậy. Tôi chỉ cười thôi mà không gì dám khởi lên một cái tâm là mình có phúc hơn các tổ, hơn mọi người, mà chỉ nghĩ đây là gì, đây là một nhân duyên Phật Bồ Tát phân ngôi bổ sứ, chư hiền thánh như các ngài gì, các ngài hoan hỷ tiếp nhận và cúng dường. Cho nên lên đó từ việc xin đất cúng dường vân vân, xây dựng mọi cái đều gì, đều thuận lợi hết. Ở đây nói là, cho nên mới nói là phá đường mê, dẹp đường tà, thẳng tiến lên Phổ Đà Hương Sơn Tản Lĩnh, trong tịnh cảnh hóa hiện Tây Phương. Tức là ở trong gì, trong tịnh cảnh ở đây tức là cái cảnh thanh tịnh ở trong tâm, sẽ thấy gì, Tây Phương Cực Lạc hóa hiện ở trong đó. Giờ này pháp tâm thời hệ niệm Phật sự sắp được chu viên. Tức là đến đoạn này á, là nói gì, pháp tâm thời hệ niệm sắp sửa được gì, được thành tựu, được viên mãn rồi. Chư vị hành giả, tức là tất cả những người, những vị hành giả tu tập ở trong pháp hội này đó, nhờ vào sự thiện sự bậc nhất này quyết định phá mê, tức là nhờ vào cái pháp sự này, quyết định tức là nhất định sẽ được phá mê, quyết định sẽ được đi về với tự tính chân như cho đến ngày thành Phật, tức là người đó sẽ không bị mê mờ, không bị lạc đạo cho đến ngày thành Phật nữa. Cho các quý vị cứ nhất tâm để y giáo phụng hành, tu tập theo pháp hội này đi và nghe giảng đi, tin lời nói của chúng tôi một đời này đi. Chỉ cần một đời này các quý vị liên tin gì, tin chúng tôi, tin lời chúng tôi giảng, và các quý vị tu tập theo, chắc chắn rằng á, cho đến ngày thành Phật, các quý vị sẽ không lạc đường mê, không nhầm nẻo tà nữa. Vì chúng tôi gì đã hứa và phát nguyện với mười phương chư Phật là gì, bất cứ một đời nào, kiếp nào, dù tái sinh hay là hóa sinh, bất cứ ở quốc gia nào, quốc độ nào, có nhân duyên tu học và hoằng truyền Phật pháp, chúng con sẽ không gì, nguyện sẽ không giảng dạy sai với chính pháp của Phật, không vì danh văn lợi dưỡng mà làm gì, làm sai đi mục đích tôn chỉ hoằng pháp lợi sinh của Phật. Một đời Phật đã gì vì chúng con, vì tất cả chúng sinh mà hoằng pháp, nay chúng con gì cũng sẽ nguyện gì báo đáp ân Phật, trên thì cầu Phật đạo để minh tâm kiến tính độ mình tự độ, dưới thì tùy duyên tùy nguyện để hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đó gọi là độ người vậy. Cho nên nói là các quý vị cứ tin chúng tôi một lần đi, một đời đi, một kiếp này đi, chắc chắn các quý vị vĩnh viễn sẽ không bị đi vào đường mê, đi vào đường tà nữa. Lại nói, trước khi một niệm vừa đến, còn có tin tức nào nữa không? Câu nói này rất sâu. Và câu khai thị này gì? Rất sâu. Cho nên nói, lại nói trước khi một niệm vừa đến, một niệm tức là một gì? Một sát na, một niệm khởi rất nhỏ trong tâm chúng ta thôi. Vừa mới đến thì còn có tin tức nào nữa không? Tâm này rỗng lặng niệm vào đâu? Tâm này thì đã thanh tịnh, đã rỗng lặng như không rồi thì còn niệm vào đâu nữa? Quê cũ bảo về, sao chưa về? Tức là đây là gì? Nhắc nhở chúng ta đấy. Quê cũ là sao? Là chỉ cho bản tính, chỉ cho chân tâm chúng ta, chỉ cho Tây phương cực lạc thế giới, chính là quê cũ của chúng ta. Bảo về sao chưa? Chưa về. Bình minh gà ngọc ngoài hoa gáy, tức là sao? Cảnh giới Tây phương khi bình minh, tức là chỉ cho gì? Khi mà hoa sen mới nở đó, đã nhìn thấy con gì? Nhìn và nghe thấy tiếng gà bằng gì? Bằng ngọc. Không phải gà bằng gì? Gà bằng thịt, bằng trứng nở ra thì gà con rồi lớn lên, rồi thành gì? Gà trống, gà mái nó gáy đâu. Mà gà ở Tây phương cực lạc là gà bằng gì ạ? Bằng ngọc. Bình minh gà ngọc ngoài hoa gáy, tức là cái con gà gì? Bằng ngọc ở bên ngoài hoa sen và gì? Gáy gì? Để báo hiệu rằng thời gian chúng ta trụ ở trong gì? Trong thai sen đã gì? Đã hết rồi. Thời gian hoa nở đã đến rồi. Đó cũng giống như là gì? Chỉ cho ở thế gian chúng ta hoa gà gáy, tức là trời đã gì? Đã chuẩn bị sáng. Và tương tự như vậy, các bậc thiện nhân sinh về Tây phương cực lạc thế giới, gá trong thai sen, khi nghe tiếng gà gáy cũng là lúc là gì? Hoa sen sắp nở. Và hòa gà vừa gáy xong thì chính là lúc gì? Hoa sen vừa nở và một bậc thượng thiện nhân được xuất hiện nơi cửu phẩm liên hoa. Cho nên mới nói là bình minh cho nên mới nói là bình minh gà ngọc ngoài hoa gáy, xa đón tân Phật phụng từ oai. Tức là gì? Từ xa một bông hoa nở ra một vị Bồ Tát từ trong hoa sen từ từ bước ra, thì có gì? Có rất nhiều các vị thượng thiện nhân, các vị đồng học đồng tu là những vị Bồ Tát bất thoái chuyển ở thế giới đó gì? Đến để nghênh đón chúng ta, tiếp rước chúng ta và cùng rủ chúng ta đi gì? Đi đến quỳ trước A Di Đà Phật để nghe pháp, và được Phật A Di Đà thọ ký, giơ cánh tay vàng xoa đầu và thọ ký cho chúng ta, và ngay lập tức chúng ta cũng chứng được quả vô sinh, lên hàng thất địa Bồ Tát, dần dần tu tập cho đến hàng gì, thập địa đẳng giác diệu giác, và thành Phật ở khắp mười phương thế giới, khi được Phật A Di Đà phân ngôi bổ xứ cho vậy. Cho nên ở đây mới nói là xa đoán tân Phật phụng tử oai. Rồi tiếp tục Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi gì? Nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát xuống dưới ban Địa Tạng và ban Quan Âm, rồi tán Quan Âm, tán Thế Chí, tán Địa Tạng, tán Thanh Tịnh xong, thì chúng ta bắt đầu có bài văn phát nguyện gì? Kính lạy Đức Đại Bi Quán Âm. Nguyện con sớm biết tất cả pháp. Chúng ta lạy Đức Đại Bi Quán Âm là sao? Để nguyện phát nguyện gì? Sớm biết tất cả pháp của gì? Của Phật vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được mắt trí tuệ. Tức là gì? Con mắt của chúng ta thì bình thường là con mắt gì? Con mắt phàm. Nay lễ kính Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài gia trì cho ta sớm được con mắt trí tuệ đó, tức là con mắt gì ạ? Con mắt gì? Có thiên nhãn thông, nhìn thấy khắp mười phương thế giới, thấy rõ được chúng sinh khổ não trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sinh, để phát tâm tu tập để cứu độ họ vậy. Phát này có con mắt trí tuệ để thấy mười phương chư Phật trang nghiêm thanh tịnh ra làm sao, cảnh thánh cảnh trời gì, hưởng phúc báo như thế nào, để mà phát nguyện đi về và đều hướng dẫn cho chúng sinh biết được đường để đi về vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm độ tất cả chúng, tức là nguyện cho mình sớm thành tựu tất cả các pháp tu học và công đức để độ cho tất cả chúng sinh trong tam đồ lục đạo, không chỉ một cõi mà gì, cả khắp mười phương thế giới vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được pháp phương tiện, tức là để lạy Đức Quan Âm để mình sớm tu tập hiểu được và chứng được pháp phương tiện của Phật, của Bồ Tát, để dùng làm phương tiện để độ chúng sinh vậy. Ví dụ làm chùa tô tượng đúc chuông, biết cách gì để độ sinh, nó cũng là pháp phương tiện, vân vân. Tất cả những việc làm của chúng ta ở thế gian này, nếu biết áp dụng Phật pháp vào cuộc sống để vận hành, để cứu giúp đời á, để độ chúng sinh á, thì đấy đều là pháp phương tiện thiện xảo vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được thuyền Bát Nhã. Con thuyền Bát Nhã để làm gì? Thuyền Bát Nhã tức là trí tuệ Bát Nhã ba la mật vậy. Có trí tuệ Bát Nhã ba la mật thì chúng ta gì, tự do tự tại thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh gì, nghe thấy lời pháp của chúng ta đều hoan hỷ tín thọ phụng hành, không một chút gì tâm nghi ngờ nữa. Và chúng ta độ họ bằng gì? Bằng con thuyền Bát Nhã trí tuệ ấy, khiến cho họ tín Phật, học Phật, tu Phật và được giải thoát theo giáo lý của Đức Phật đã dạy ở trong kinh Luật Luận, trong lời dạy của mình, theo lời dạy của mình, thì đó chính là thuyền Bát Nhã vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm vượt qua biển khổ. Chúng ta có vượt qua biển khổ sinh tử mới có thể độ chúng sinh vượt qua biển khổ sinh tử được. Cho nên chúng ta nguyện gì? Nguyện cho mình sớm vượt qua biển khổ để làm gì? Để có cơ sở để giáo hóa độ sinh vậy. Chúng ta có biết bơi thì mới gì? Mới nhảy xuống sâu cứu người chết đuối được. Không biết bơi làm sao chúng ta nhảy xuống sông cứu người chết đuối được, đúng không? Chúng ta có sức mạnh và biết bơi thì mới gì, mới cứu được người đang chết đuối. Cho nên chúng ta phải bơi qua được con sông con biển sinh tử lớn thì mới cứu được chúng sinh vượt qua sông biển sinh tử lớn lao đó. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được giới định tuệ. Giới định tuệ tức là ba môn gì? Ba môn học vô lậu: giới học, định học và tuệ học. Giới vô lậu học, định vô lậu học và tuệ vô lậu học vậy. Nếu chúng ta gì, viên mãn được ba môn học này, tức là chúng ta có gì, có nền tảng vững chắc để cứu độ chúng sinh vậy, và chúng ta sẽ được vãng sinh giải thoát trong một đời vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được đại niết bàn. Sớm được đại niết bàn tức là sớm gì ạ? Sớm thành Phật vậy. Mà có thành Phật thì mới rộng độ chúng sinh được. Cho nên lời nguyện của chúng ta quả thật là gì? Đồng với lời nguyện của mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm được nhà vô vi. Nhà vô vi ở đây tức là gì? Là ngôi nhà của Phật pháp. Trong tâm của chúng ta gì? Luôn luôn tỏa sáng, luôn luôn ở trong gì? Trong ngôi nhà vô vi pháp, tức là không còn chấp trược, không còn tham lam sân hận và ngu si nữa. Đó là chính là ở trong ngôi nhà vô vi của Đức Phật, tâm gì? Vô vi, thì vĩnh viễn không còn khổ đau, không còn chúng sinh não loạn được ta nữa. Cho nên muốn độ được nhất thiết chúng sinh thì phải trụ được trong nhà, nhà vô vi, tức là ở tâm gì? Tâm vô vi của Phật, của Bồ Tát vậy. Kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, nguyện con sớm đồng thân pháp tính. Đồng thân pháp tính tức là gì? Tức là chứng được cái gì? Cái thân pháp tính giống như thân Phật vậy. Chúng ta thấy Phật có ba thân, đó là gì? Đó là Đức Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Pháp thân là gì? Cao nhất. Đó chính là gì? Là pháp tính thân. Mười phương chư Phật đồng với chúng sinh, không hai, không khác vậy. Trong Trung Phong Tam Thể Niệm, Ngài Trung Phong Quốc Sư nói là tại thấy không tăng, tại phàm chẳng giảm. Đó chính là cái thân pháp tính của, nói ở trong gì? Trong nguyện của, bảy nguyện của Đức Quán Âm này vậy. Thì vậy chúng ta gì? Kính lạy Đức Quán Âm để nguyện sớm đồng cái thân pháp tính của Phật, tức là được thành Phật, được đầy đủ ba gì? Ba thân, pháp thân, pháp thân này, ứng thân và hóa thân đấy vậy. Đó. Tiếp là kính lạy Đức Đại Bi Quan Âm, đệ tử chúng con xin phát nguyện. Phát nguyện là sao? Đây là sau 12 đại nguyện Đức Quan Âm rồi thì nay chúng ta gì? Chúng đây là từ đệ tử chúng con xin phát nguyện là sao? Con hướng về núi Giao. Núi Giao tự gãy nát, tức là tâm mình hướng về cái núi Giao ở trong gì? Trong địa ngục núi Giao, trong 18 tầng địa ngục, 18 đại địa ngục thì có một địa ngục gọi là địa ngục núi Giao, thì mình hướng về cái địa ngục núi Giao thì núi Giao kia liền gãy nát. Con hướng về lửa hừng tự tiêu diệt. Ở trong địa ngục có rất nhiều địa ngục gì gọi là địa ngục núi lửa, hoặc địa ngục phun lửa, hoặc là địa ngục lửa cháy, vân vân đó. Mình hướng tâm về đó thì lửa địa ngục liền bị tiêu diệt, tức liền bị tắt vậy. Để làm gì? Để cứu độ chúng sinh vậy. Con hướng về địa ngục tự không, tự không còn. Mình hướng tâm về địa ngục nào thì địa ngục đấy gì? Tự nhiên biến mất, khiến cho tâm chúng sinh thoát khỏi cảnh sầu não, khổ đau, đó là thoát khỏi cảnh địa ngục vậy. Đó. Mình thuyết pháp bất cứ ở đâu, chúng sinh nghe thế đều được an nhiên tự tại, thoát được những nỗi buồn u uất, những nỗi đau khổ u uất từ bấy lâu nay vậy. Đó gọi là hướng về địa ngục tự không còn. Con hướng về ngạ quỷ tự no đủ. Ngạ quỷ thì gì? Khổ đau về đói khát. Nay hướng về đó, hướng tâm về đó thì chúng ngạ quỷ đều được no đủ vậy. Cho nên chúng ta thấy riêng đạo tràng của chúng tôi bất cứ nơi đâu, ngày nào cũng phải gì? Phải cúng thí thực đầy đủ cho các loài quỷ đói theo như lời Đức Phật dạy trong kinh, không được bỏ. Bận đến đâu cũng phải gì? Cũng phải lên cúng thí thực. Kinh không thể tụng, nhưng thí thực thì phải gì? Phải làm. Để cho gì? Chúng sinh nhỏ, đặc biệt các loài quỷ đói được một bữa gì? Bữa ăn no đủ để ngày mai họ có thể tu tập tiếp và làm việc thiện tiếp vậy. Con hướng về tu la, ác tâm tự điều phục. Tức là hướng tâm về kẻ ác. Tâm ác của kẻ đó gì? Sớm được gì? Sớm được giải hóa và sớm được điều phục, sớm được thuần phục. Cho nên gọi là hướng tâm về tu la. Tu la tức là chỉ cho gì? Thế giới thần linh ác. Tâm tính của Atula rất là gì? Là thô. Thậm chí là có nói là gì? Là bạo nữa. Rất là thô bạo. Thậm chí có gì? Có Atula còn gì? Rất độc ác nữa. Nhưng mà cũng có những thần Atula gì? Rất hoan hỷ và thích nghe Phật Pháp và hộ trì Phật Pháp. Cho nên không phải Atula tất cả đều là ác đâu. Đây cũng nói cho chúng ta biết như vậy. Con hướng về súc sinh tự đắc đại trí tuệ. Súc sinh nhá, tức là gì? Là ngu si, đại biểu cho ngu si, tiêu biểu cho ngu si. Cho nên á, hướng về súc sinh thì chúng sinh được gì? Được trí tuệ để biết học Phật, biết bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, để sớm thoát khỏi kiếp súc sinh, được sinh về cõi lành vậy. Rồi đến bài tán tăng khen ngợi tăng bảo. Tăng bảo chẳng nghĩ bàn, tức là nói về gì? Cái công đức, năng lực, trí tuệ của ngôi tăng bảo thật chẳng thể nghĩ bàn vậy. Thân chỉ áo nạp ba y, tức là trên thân thể của các vị đó chỉ có ba bộ y là vật bất ly thân, còn tất cả các loại khác như chùa chiền, loại khác như chùa chiền, phương tiện này khác vân vân đó, đều là gì? Đều là cảnh bên ngoài, giả để giả duyên để mượn duyên giả ấy để hoằng pháp lợi sinh để tu tập vậy, chứ không phải là thật. Thật chỉ có gì, đi đâu chỉ có đem theo ba y thôi các quý vị. Đó, có mang cái gì đâu. Chúng tôi 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng mà bất cứ ở nơi đâu chỉ đeo thêm ba y thôi, có đem theo cái gì đâu. Đó. Chén nổi vượt biển trong khoảnh khắc. Ở đây á, tức là chỉ bài 8 là kể về một cái tích của vị thiền sư, ngài có tên là Thiền sư Bôi Độ. Ngài từ đất đại lục Trung Hoa sang bán đảo Hồng Kông Trung Quốc để truyền đạo. Thì tích kể rằng Thiền sư Bôi Độ, ngài khi muốn vượt sông thì phải đi đò, tức là qua biển chứ không phải sông, qua cái biển từ eo biển bên này qua eo biển bên kia để ra được cái đảo Hồng Kông. Nhưng mà cái người vì ngài không có tiền cho nên cái lái đò, cái người phụ đò không cho ngài đi. Vì vậy mà ngài dùng một cái bát ăn cơm của mình đó, ở miền Nam mà gọi là chén, nhưng miền Bắc mình gọi là cái bát. Ngài dùng cái bát này, ngài niệm chú và ngài thả cái bát xuống biển, và cái bát nó to đó, và ngài ngồi lên cái bát đó gì, ngài ngồi cái bát là cái bơi bằng tay này đó, mà bơi còn nhanh hơn là gì, hơn là thuyền. Chỉ trong một khoảnh khắc gì, ngài sang được đất Hồng Kông và xây chùa làm tượng và hoằng pháp ở đất Hồng Kông, khiến cho Phật pháp ở Hồng Kông một thời được hưng thịnh ngày xưa vậy. Cái câu này thì tôi trích ở trong bài giảng của Hòa Thượng Tịnh Không, ở giảng trong Trung Phong Tam Thể Niệm, thì nói sơ qua như vậy. Cảm ứng mọi căn cơ, tức là có thể gì, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà cảm ứng, mà giáo hóa, mà độ sinh vậy. Đáng làm trời người công đức chủ, tức là đáng làm gì? Đáng là vị thần chủ, đáng là cái nơi gì? Nơi mà cho đại chúng trời người nương vào để cung kính, để cúng dường, để lễ lại vậy. Giữ gìn giới hạnh tinh chuyên, tức là tăng bảo thì phải giữ gìn giới hạnh tinh chuyên. Con nay đỉnh lễ nguyện xa hay, tức là con nay gì, đỉnh lễ nguyện xa hay, tức là gì, là biết rộng biết khắp về đức hạnh của tăng vậy. Dung tích trượng đề huề, tức là chỉ cho gì, tăng thì chúng ta thấy thì hay có ngày xưa đi đâu hay theo mang tích trượng như là Phật ấy. Cho nên á, nay con đỉnh lễ nguyện xa hay, dung tích trượng đề huề, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó là hết. Và nói sang bài khai thị số 14. Thôi hôm nay có thể chúng ta nói thêm một chút cho nó hết cả 15 bài khai thị, vì ngày mai vào pháp hội rồi, chúng ta không ấy nữa. Nay chỉ nói hai bài tiếp theo, nói vắn tắt thôi. Sang bài khai thị số 14 nói rằng niệm Phật đã từ tâm mà có, kết nghiệp há lại thuộc bên ngoài. Tức là chúng ta nhất tâm niệm Phật đã từ trong tâm mà có, thì có Phật rồi thì cái việc kết nghiệp đâu có há lại thuộc bên ngoài, tức đâu có phải từ bên ngoài mà có đâu, tất cả đều từ bên trong mà có. Niệm Phật từ bên tâm mà có, trong tâm mà có, thì cái kết nghiệp này cũng từ trong tâm mà khởi. Cho nên mới nói là chỉ trong khoảng sát na, trái với tâm niệm Phật liền kết thành ác nghiệp sinh tử. Cho nên đại chúng, chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải hoan hỷ, và cần phải gì? Nhất tâm, cần phải luôn luôn là tỉnh giác, đừng có buông lung. Trái với tâm niệm Phật, chỉ cần một niệm thôi, trái với tâm niệm Phật liền gì? Kết thành ác nghiệp sinh tử rồi đấy. Nay đại chúng nhờ vào pháp, giáo pháp Tam Thể Niệm Phật sự, tích nhân thủ thắng, cầu nguyện việc chi tất sẽ thành tựu. Tức là nương vào pháp Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm Phật sự thủ thắng này á, cầu nguyện việc chi đúng pháp á, sẽ tất sẽ được thành tựu thôi. Từ đây phúc tuệ đong đầy, khổ hải liền tiêu, gắng sức chuyên tu để cầu sinh tịnh độ. Tức là từ đây trở đi, khi mà tu tập hết ba thời pháp sự trọn vẹn này thì phúc tuệ đong đầy, tức là phúc đức và trí tuệ liền gì, liền được gì, đong đầy ở trong tâm khảm của chúng ta. Khổ hải liền tiêu, gắng sức chuyên tu để cầu sinh tịnh độ. Khổ hải sẽ dần dần được tiêu rồi đấy, và phải gắng sức chuyên tu để cầu sinh tịnh độ, để cho vĩnh viễn dứt trừ khổ đau đi. Đi đứng nằm ngồi đều phải đoan chính, tức là bây giờ chúng ta đi đứng nằm ngồi phải gì ạ, phải có oai nghi. nói nín động tĩnh chẳng hề trái đạo, tức là nói năng động tĩnh chẳng được, trái với đạo lý mà chúng ta được học vậy. Làm được như thế thì thụ dụng được như Phật. Mọi pháp được thông, thông tỏ, còn ở trong cảnh tục mà tâm thường chẳng nhiễm. Đó, tuy ở thân này ở trong cảnh, ở trong đời tục, cuộc sống thường tục này đó, nhưng mà tâm chúng ta thường chẳng nhiễm vào thoái tục vậy. Lại vì đại chúng nơi đây mà chí tâm sám hối phát nguyện, và lần sám hối phát nguyện này là không phải vì bản thân mà vì gì? Vì đại chúng, vì tất cả chúng sinh ở nơi đây mà sám hối phát nguyện. Và bài phát nguyện này chúng ta thấy gì? Có khác mỗi một câu là gì? Câu thứ tư, dòng thứ tư là tất cả tội căn xin sám hối. Tội căn, căn ở đây là rễ. Chứ căn ở đây có dịch là rễ. Tất cả cái gì? Tội căn xin sám hối, tức là cái cội nguồn, cái gốc rễ của tất cả tội chướng nay chúng ta gì? Đều đem ra để xin sám hối vậy. Đó là hết bài khai thị số gì? Số 14 và bài sám hối thì hôm trước nói rồi, hôm nay không giảng lại. Khác mỗi cái câu gì? Tội căn với tội chướng trước đây thôi. Sang đây đến gì? Bài khai thị số 15. Nói rằng từ trước tới đây pháp tu tam thể niệm Phật sự vạn thiện gồm thâu. Khuyến dạy đồng tu, sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng, cầu sinh tịnh độ. Chúng ta thấy từ trước đến đây, tức là từ khi tu tập pháp thời đệ nhất, thời đệ nhị, đệ tam, và đến đây là gì? Chúng ta tu tập pháp tu gì? Hệ niệm Phật sự, tức là pháp Quán Âm tam hệ niệm Phật sự này đó. Vạn thiện gồm thâu, tức là gì? Tất cả vạn điều thiện đều gì? Đều đầy đủ ở trong gì? Pháp này đấy. Tất cả các việc thiện ở thế gian đều đầy đủ ở trong gì? Pháp Quán Âm tam thể niệm này đấy. Cho nên nay đem khuyến dạy đồng tu, khuyến tức là khuyến khích, dạy tức là dạy bảo, khuyến khích và dạy bảo đồng tu, tức là những người, người bạn đồng học, các Phật tử cùng tu với nhau trong đạo tràng này, sám trừ kết nghiệp, nguyện tiêu ba chướng. Ba chướng ở đây là gì? Là bệnh, nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ở đây ba chướng tức là nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng đều được tiêu trừ vậy. Đều được gì? Khi nghiệp, ba nghiệp chướng, báo chướng và phiền não chướng được tiêu trừ thì chúng ta gì? Để hồi hướng, để cầu sinh tịnh độ, tất sẽ được như nguyện vậy. Cho nên nói là gì? Hành nguyện đã sâu, công không hư dối. Hạnh nguyện của chúng ta đã sâu dày như thế rồi thì công đức chúng ta tu tập đây gì? Ắt sẽ gì? Sẽ được như thực và không hư dối một chút nào cả. Xin nguyện này chúng hiện tiền nơi đây, tức là tất cả những người trong pháp hội, những người nghe pháp này đó, nghe pháp yếu rồi tin thọ phụng hành. Tin tức là gì? Là nhất tâm tin tưởng. Thọ tức là thọ trì đọc tụng. Phụng hành tức là gì? Y giáo phụng hành, không sao nhãng, không gì làm trái với lời Phật dạy ở trong kinh này, không làm trái với gì các bài khai thị ở trong pháp này, thì đời sau thân gá thai sen, tức là được sinh về Tây Phương Cực Lạc đó, gọi là đời sau thân gá thai sen, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, thẳng chứng quả vị bất thoái chuyển, viên mãn vô thượng bổ đề. Đó là gì? Hết 15 bài khai thị. Đời sau thân gá thai sen tức được sinh về Tây Phương, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp tức là không còn phải bị tái sinh trở lại nhân gian nữa, thẳng chứng quả vị bất thái chuyển tức là hoa nở thấy Phật, liền ngộ quả, ngộ được pháp, nhập được pháp vị gì? Vô sinh nhẫn, lên hàng thất địa Bồ Tát, nhẫn đến hàng gì? Đẳng giác diệu giác Bồ Tát, và tu tập cho đến gì? Cho đến thành Phật. Thành Phật gọi là viên mãn vô thượng bồ đề vậy. Là Nam Mô Đại Thừa thường trụ tam bảo ba lần, và sau đó là gì? đọc sớ xong thì Nam Mô Trang Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát ba lần, và đi đọc bài tán Quán Âm, Quán Âm Bồ Tát Đại Nguyện Vương, tức là cái nguyện của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm là gì? Là vua của các gì? Của các nguyện vậy. Từ bi hỷ xả khó lường, tức lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả của Đức Phật, của Đức Quán Thế Âm là thật là khó có thể lường tính hết được. Giữa mày thường phóng bạch hào quang, tức là giữa chặng mày này có cái Quán Âm thường phóng gì? Quang minh, có tướng bạch hào để làm gì? Độ chúng sinh về lạc bang. để soi đường, cái từ bạch hào quang đó soi đường chỉ lối dẫn dắt độ cho chúng sinh gì về lạc bang. Lạc bang tức là gì? Về đất nước cực lạc vậy. Trong ao bát đức sen chín phẩm, tức là gì? Nói là trong ao bát đức có gì, có chín phẩm sen ở trong ao bát đức đó, cây ngọc bảy báu thành hàng, tức là chỉ cho thế giới tây phương cực lạc có gì, có hàng hàng cây báu thẳng nhau như trong kinh Vô Lượng Thọ đã nói đó. Quán Âm thánh hiệu vừa tuyên dương, tức là vừa tuyên dương và trì niệm danh hiệu Quán Thế Bồ Tát đó, ngài liền gì, ngài liền tiếp dẫn chúng sinh hay chúng ta về tây phương. Quán Âm thánh hiệu vừa tuyên dương, đồng nguyện về tây phương. Như vậy là gì, bài tán Quán Âm thì đã xong, tán xong thì thế thì hề niệm công đức thù thắng hạnh. Tức là công đức gì, tu tập pháp Quán Âm tam thể niệm này gì, rất thù thắng, bao nhiêu thắng phúc ấy xin hồi hướng, rộng nguyện chúng sinh đang chìm đắm, sinh sớm sinh quái tịnh A Di Đà, tức là quái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, A Di Đà đó. Mười phương ba đời hết thảy Phật, hết thảy Bồ Tát, Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã, Ba La Mật cùng độ cho chúng sinh được vãng sinh về tây phương cực lạc. Rồi tam tự quy, con quy Phật, xin nguyện chúng sinh, nguyện cho chúng sinh thiệu long Phật chủng phát tâm vô thượng. Thiệu long Phật chủng tức là gì, làm cho cái giống Phật ở trong tâm của chúng sinh gì, được hưng thịnh và được thành tựu mà phát tâm gì, vô thượng. Tự quy pháp, xin nguyện chúng sinh thấu hiểu kinh tạng, trí tuệ như biển. Tự quy tăng, xin nguyện chúng sinh dắt dìu đại chúng hết thảy không ngại, kính lễ thánh chúng. Như vậy đã là xong, tôi đã gì, lược giảng xong pháp hội Quán Âm tam thể niệm pháp sự toàn tập. Các quý vị có thể nghe đi nghe lại một vài lần để cho hiểu, và nếu mà đủ duyên thì có thể sau 3 năm nữa chúng ta khi mà phát nguyện tu tập giảng kinh Địa Tạng tiếp 3 năm nữa, cho đến khi làm xong đại tượng A Di Đà Phật, thì đến gì, đến thời giảng phẩm Phổ Môn Quán Thế Âm và tu tập theo pháp này 1 năm, thì khi đó chúng tôi sẽ giảng rộng hơn, giảng sâu và giảng kỹ hơn. Nhưng trước khi được chờ được nghe giảng rộng, giảng sâu, giảng kỹ, chúng ta có thể nghe đi nghe lại vài lần cái phần lược giảng này cũng đã đủ để chúng ta gì, tu tập đúng chính pháp theo pháp hội này và không đi sai đường lạc lối. Chúc các quý vị đạo hữu Phật tử chúng ta cũng như các thiện nam tín nữ nghe được pháp hội này, đến dự pháp hội này và tu theo pháp hội này, thì ngay đời này được hưởng cái gì, phúc báo, thân khỏe, tâm an, gia đình hạnh phúc, mọi duyên lành đều đến với chúng ta, được tiêu trừ nghiệp chướng từ vô thủy kiếp trước cho đến đời này, tới khi xả bỏ báo thân, được Quán Âm Bồ Tát phóng bạch hào, tướng bạch hào quang nơi giữa chặng mày của ngài để tiếp dẫn chúng ta về tây phương cực lạc, gá nơi hoa sen như trong kinh này đã dạy, và hoa nở thấy Phật, thấy chư Bồ Tát, liền chứng quả vô sinh, vĩnh viễn xa rời biển nghiệp, và viên mãn thẳng chứng quả vị viên mãn vô thượng Bồ Đề vậy. Kính chúc các quý vị sớm thành tựu được đại nguyện của mình. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。